phố như vậy tôi nghe một lời ấy trong từ bài nghĩ riêng tình xa của thương gia đám cô độc gần ảnh xa thế khi đêm đầm và có một vì trời chung sáng cô thân đạo an chiếu giữa sáng tòa kỳ riêng đến nơi bất ngờ đành để thế tôi nghe lúc rồi một bên phương kính bên thân bằng lời kể rằng chữ thiên ba nhớ lời suy nghĩ nhiều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngày đi đi mừng hoan nghỉ chạy chúng con để phúc lên cao đường để tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như thầy công thân vui kẻ tên đàn ông chỉ hiền muốn nhường lòng tôn đức mà vốn lên cao đường nào chủ tư thiên hoa công đương chương là làm chân chánh đương tư tâm là vốn lên cao đường đã văn nghề nghiệp dội kéo hương liền hồng tầm nói những lời chân chất là vốn lên cao đường nhiều bằng tên thần chấm sông bờ và có sông bằng nghệ lương thiền là cố lên cao đường vô thi hành đúng pháp dương linh là nguyên buồn hành vi không nói dầm là cố lên cao đường cả lý tâm niềm hát tự chế công say xưa tin thần trong địa pháp là cố lên cao đường biết tôn chứng kiêm nhường khi chúng bà đi ơn đúng thời nghe chân pháp là ốm lên cao đường nhận nhộ cánh phương hóa đường nghĩa kiến ta môn tùy thời đàm luận pháp là ốm lên cao đường sống tam hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
tâm công đồng
tôn cầu từ tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn sợ hành như thế không chỗ nào tối thân nơi cửa an toàn là phúc lành cao
Sa thú kính cảm ơn Tích Lăng Văn Nguyệt. Nam mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Tham Ma trên Minh Thoát mỗi ngày 2 giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, California 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất tử. Hôm nay thứ tư ngày 31 tháng 7 năm 2013 Phật lịch 2557, giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Milinda Banh Há, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: có tu mới có chứng, để do Thượng Tọa Pháp Đăng giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Bụt Tha Giá. Yeah.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi thẳng hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú sát thú lành thai chúng con, kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật Pháp Vấn Đáp theo kinh Nguyên Linh Đá Manh Há, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên, đề tài hôm nay, có tu mới có chứng, có tu mới có chứng. Chúng con kính thịnh thượng tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy. Em xin đại chư tôn đức thành đạo tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, nếu một quý Phật tử chỉ đọc thoáng qua câu vấn đáp ngày hôm nay giữa vua Milinda và ngài Nagasena, thì quý vị thấy câu đó rất là bình thường. Nhưng mà kỳ thật câu này nó lại đánh động đến một trong những cơ sở về giáo lý của các tôn phái đạo Phật. Nói một cách khác, đây là một trong những trọng điểm tạo ra sự khác biệt giữa Nam truyền và Bắc truyền. Phật giáo Bắc truyền thì nó rất quan niệm gọi là độ tận chúng sanh, giai cộng thành Phật đạo. Độ tận chúng sanh ở đây có nghĩa là tất cả chúng sanh đều rồi sẽ thành Phật khác. Vua Milinda đã ra một câu hỏi rằng, có phải tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật không? Thì ngài Nagasena thì ngài không có trả lời là có hay là không, đúng hay là không, mà ngài nói rằng ai có tu tập thì người phải chứng đắc. Câu trả lời là câu trả lời rất là quan trọng, câu trả lời đó là câu trả lời rất là hợp lý, và câu trả lời đó là câu trả lời đáng chiêu suy gẫm. Mời quý Phật tử lắng nghe phần chánh kinh, và sau đó thì chúng ta sẽ thỉnh trường hợp pháp danh vị giảng sư của chương trình hôm nay gửi đến đời chúng phát lại trong ngày. Xin mời quý vị cùng tự đọc cho phần chánh kinh.
Sa thú chúng con thành kính tri ân thượng tọa giác đẳng. Con nhật mình xin lộc. Chánh kinh: có tu mới có chứng. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, có phải tất cả đều đạt được niết bàn? Tâu đại vương, không phải tất cả đều đạt được niết bàn. Tâu đại vương, người nào thực hành chân chánh, biết rõ các pháp cần được biết rõ, biết toàn diện các pháp cần biết, cần được biết toàn diện, dứt bỏ các pháp cần được dứt bỏ, tu tập các pháp cần được tu tập, chứng ngộ các pháp cần được chứng ngộ, người ấy đạt được niết bàn. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Chúng con kính cung thịnh thượng tọa pháp đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.
Nam Mô Bổn Thầy, Nam Mô Bổn Thầy. Trong cái bài học hôm nay thì quý vị nghe cái câu trả lời có tu mới có chứng. Nếu mà chúng ta nói theo cái tinh thần thì mình, cái tâm của mình có diễn tiến cái lộ trình. Thường thường thì quý vị biết rằng trong Phật giáo của chúng ta thì Đức Phật ngài nói cái có tu mới có chứng theo cái lời của này ngày ngày đã tin hành hay tin sai trong thời gian Đức Phật. Thì chúng ta biết rằng cái tâm của chúng ta nó diễn tiến, nên thường thường quý vị thấy một người mà nếu mà nghe mà để ý thì biết Phật pháp và biết Phật pháp liền. Bởi vì Phật pháp là Đức Phật ngày giảng dạy, đó nghĩa là chúng ta có mắt, là có mắt thì cái tâm chúng ta đó, nó sẽ có cái tâm lộ nhận thức. Chúng ta có lỗ tai nghe thì nó có tâm lộ ý thức. Chúng ta có lỗ mũi ngửi thì có tâm lộ kỹ thức. Chúng ta có cái miệng thì có tâm lộ thiệt thức. Chúng ta có thân thì có tâm lộ thân thức. Chúng ta có ý thì có tâm lộ ý thức. Nên khi cái tâm lộ nó diễn biến, nên Đức Phật ngày ngày có một cái lực như là lực thứ nhất kìa. Thị xứ phi xứ lực, thì ngài biết được cái những gì xảy ra và gì không xảy ra, cái gì xảy ra và cái gì không xảy ra, nó có nguyên nhân mà xảy ra. Ví dụ Đức Phật ngài biết rằng nếu mà chúng ta nó có mắt tai mũi lưỡi, hay là chúng ta có cõi ngũ dục, chúng ta có mắt để nhìn thấy cảnh sắc, tai nghe cảnh thanh, thì nó có những lộ trình tâm diễn tiến để chúng ta hưởng thụ những cái dục lạc này. Và chúng ta mà muốn tu tập đó là chúng ta tu phước đó, là chúng ta tạo những phước lành để chúng ta sanh hoạt lợi dụng. Rồi chúng ta tu phước để chúng ta tu thiền để chúng ta sanh về cõi thiền sắc giới. Và chúng ta tu thiền vô sắc để chúng ta sanh về cõi vô sắc giới. Và chúng ta tu ba la mật để chứng ngộ tình tự, chúng ta chứng ngộ cả là niết bàn. Như vậy thì cái tâm của chúng ta đó, nó diễn tiến ra từng cái lộ trình tâm. Và cái lộ trình đó nó xảy ra như thế nào thì Đức Phật ngài biết như vậy. Ngài biết như vậy và ngài dạy chúng ta đó là chúng ta muốn tu đó là chúng ta tu từ cái con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, miệng, thân tâm của chúng ta. Chúng ta tu như vậy thì chúng ta sẽ thấy được đó. Và chúng ta cũng thấy đối với Đức Phật đó, là tất cả chúng sanh ai cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tâm. Nhưng cái người biết tu thì cái người đó biết chính, cái người không biết tu thì cái người không biết chính. Nên thường thường quý vị thấy trong Phật pháp và Đức Phật ngài phân ra cái người tục sinh, cái người mà tục sinh bằng cái tâm thẩm thấu bất thiện sinh vào địa ngục ngã quỷ chúng sanh Atula, thì những cái người này do cái gọi là cái tâm thẩm thấu bất thiện nó cho người sanh vào cõi khổ rồi. Và người đó quý vị thấy trong cái cõi khổ và cái cõi vui cái điểm khác nhau rất là nhiều. Trong cái cõi khổ thì quý vị thấy những con chó hay những con trâu, những con gì ăn với nhau rồi nó uống lộn với nhau, nó dình dịch với nhau kinh khủng đó. Chúng ta thấy rất là kinh khủng. Loài người chúng ta đó thì chúng ta bị bởi vui nhưng chúng ta cũng có những tô sát với nhau, nhưng mà chúng ta lại tô sát với cái cách của chúng ta. Còn những vị chư thiên đó, những vị phạm thiên đó, thì nó lại thanh tịnh hơn. Những cái vị đó do cái khả năng tìm diệt thực, cái sự ăn uống không phải như là Phật thực mà như chúng ta phải làm những cái nghề nghiệp thì chúng ta có Phật thực là không. Còn những vị chư thiên thì có phước của họ, những vị chư thiên thì toàn bộ là do phước của họ có Phật thực họ ăn. Nên khi mà chúng ta hiểu rằng con người của chúng ta là tại sao mà sanh về cõi trời, thì những người mà họ bố thí cúng dường những vật này vật kia họ có phước và sanh về cõi trời. Nên chúng ta thấy rằng Đức Phật đã là cái người đó tu những cái chỉ gì công đức mà người đã tin có phước có tội ở đời này ở đời sau, nên họ tạo những cái chuyện từ công đức và cái cách họ bố trí cúng dường, họ không sát sanh, không có tài danh, không có trộm cắp, không có nói dối, họ tu tập những cái chuyện gì nên họ nó sanh ra từng cái lộ trình. Và Đức Phật này dạy cho chúng ta thì nghĩa là người biết được cái tâm của mình có tham không có tham, cái tâm mình có sân không có sân, cái tâm mình có si không có si. Nên bình thường Đức Phật nghĩ là một cái người mà nghe pháp đó, thì một có là chiếm ngộ được ngay hiện tại, nếu không mình phải rũ bỏ cái tà kiến trước khi mình chết. Bởi vì cái tà kiến mà mình rũ bỏ đó là gì? Mình thấy được những cái sự tu tập sai lầm, cái giới tâm cũ nó không có được giác ngộ nhẹ à, nó do cái tâm tham tà kiến cho mình tu tập lối tu tập sai lầm. À, trong cái lối tu tập sai lầm thì mình thấy rất là nhiều cái nghĩa là họ tu mà họ không còn biết được cái khổ của nhân sinh. À, nên họ ăn những cái loài vật này vật kia mà chúng ta thấy trong 53 cái loại khổ cảnh, họ có thể ăn gia dụng gia dê, rồi họ ăn là lúa rừng mè, ốc lúa tặc thì ăn một ngày nghỉ mấy ngày, ăn một ngày nghỉ nửa tháng, họ xuống sông ngâm mình, rồi họ ngoài nắng họ phơi nắng, họ được một giờ đứng treo ngược lên, họ có nhiều cái lối tu tập như vậy. À, thì chúng ta thấy rằng cái lối tu tập đó Đức Phật là do cái tham tà ý nó sanh ra thì cái giới tâm phủ này. Còn một cái người mà có cái tu tập mà đúng đắn thì người đó có cái tâm thiện hợp trí. Cái tâm thiện hợp trí đó lại thấy được cái khổ của nhân sắc, cái khổ của nhân là thật, là thấy thật. À, mình thấy như là mình thấy cái sự đói khát của thân này, ăn rồi thì hết đói thì phải lại tiện tiện tiện, rồi ăn rồi cái thân này đó quý vị thấy rằng có nhiều khi mình khổ thì mình mong rằng mình làm và có vật thực mình ăn, nhưng khi mình ăn rồi đó thì mình phải vận động để tiêu ăn vật thực đó. Nên quý vị thấy có nhiều người bây giờ họ phải tập thể dục, phải chạy bộ, phải làm đủ thứ hết để cho tiêu ăn cái vật thực ăn. Bởi quý vị con người của chúng ta nó có vật thực ăn, nhưng mà không có vật thực đó là mình ốm gầy, nhưng mà có vật thực đó thì vật thực này trong cơ thể mình nó vận chuyển, nó giống như là một cái máy mà nó tiêu nhiên liệu là xăng vậy. À, cái máy tiêu nhiên liệu xăng vì cái nồng xi lanh hay là cái đất công hay là cái độ kính nó dẫn hành cho cái máy nổ. Còn đối với chúng ta thì lại khác, chúng ta ăn vật thực vào đó, nó sẽ có đường chất mỡ chất này cái nọ vậy. À, nếu trong cơ thể chúng ta ăn cái không vận động thì sẽ dư cái chất đó và nó xăng ra những cái chứng bệnh rồi tiểu đường hoặc là mỡ trong máu hoặc là này cái nọ. Vậy chúng ta thấy con người chúng ta hiểu được cái thân chúng ta nó có khổ như vậy đó thì chúng ta sẽ thấy được. Đức Phật này nói nếu mà có cái khổ mà ngoài cái thân, Đức Phật là tuyên bố không có. À, cái khổ mà ngoài cái thân chúng ta không có khổ. Nên quý vị thấy Đức Phật này sanh ra đó là có bao nhiêu nỗi khổ. Một người sanh ra thì có già đau và chết, đói khát nóng lạnh mũi mồng bức trà rồi mắng giết người ta, đánh đập rồi người ta hành hạ. À, rồi mình thấy biết bao nhiêu cái nỗi khổ ở trong cái cuộc đời này, những người giàu áp bức người nghèo, rồi người nghèo họ giết hại người giàu vì họ nghèo, họ khó khăn, họ đói khát. Mình thấy bây giờ mình nhìn vào những cái nước đó, ví dụ như là người ta nói rằng đứng lên ứng cử đã nói rằng ta bị giảm thế này thế kia, nhưng mà thật sự những người có tiếng họ biết rằng giảm cái đó lấy từ đâu mà trả tiền cho những người công chức. Nên họ biết rằng họ nói nhưng mà không làm được. Bởi vì biết con người chúng ta nó có khổ. Rồi khi mà chúng ta là một người ở trong đất nước đó, thì chúng ta phải nuôi cha mẹ, phải nuôi con. Rồi chúng ta phải làm như vậy. Tại vì sao? Vì chúng ta nuôi cha mẹ nuôi chúng ta, rồi chúng ta nuôi con, để ta phải già con há nuôi chúng ta. Nên quý vị thấy rằng nếu một cái đất nước nào đó mà nó không có thuận theo cái sự tiến hóa đó, thì một lúc nào đó nó sẽ trở ngại. Ví dụ gì đó, có nhiều người bây giờ họ sợ khổ có con, họ không có nuôi con. Không nuôi con như vậy là chỉ phải đi về già không có con. Không có con đó, thì họ sẽ rất là khổ. Nếu nhà nước không chu cấp cho họ hoặc là những cái xã hội mà cái nền mà trợ cấp nó không có cao đó thì họ về già họ phải đi ăn xin ra ngoài và họ bị bán yếu tố. Thành chúng ta thấy rằng Đức Phật này nói rằng chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta mới thấy khổ của này, cái chắc bất luận, cái chắc này có sanh ra ta nói rằng khổ của sanh đó là nó có hai cái phần tâm là sắc tâm và danh tâm. Bởi vì quý vị thấy sắc mạng nguyện, danh mạng nguyện. Sắc mạng nguyện là cái sắc nuôi dưỡng cái thân này, danh mạng nguyện là cái gì nó nuôi dưỡng cái tâm này. Nên quý vị thấy ở trong kinh nói rằng đoàn thực túc, túc thực tư niệm thực chất. Nên nó tư niệm thực chất là cái nghiệp để tạo ra cái tâm quả của thực chính. Cái thức đó là có bốn danh vững độc tâm. Thức đó thì cái thức tâm ra ba đó là cảm thọ. Nên nó quý vị thấy rằng con người chúng ta đó, nhãn thức của tâm lên nhãn thọ. Nên được thường quý vị nghĩ thức của tâm lên nhị thọ. Và họ là cái cảm giác, mà cảm giác đó, nó duy trì ở đời sống của chúng ta. Bởi nhiều khi chúng ta một cái cảm giác khổ thì mình phấn đấu để mình muốn được vui. Một cái cảm giác vui á, thì mình cũng tồn tại. Một cái cảm giác bình thường cũng là cái cảm giác để mình tồn tại. Nên thường thường quý vị thấy rằng Đức Phật Ngài biết được chúng ta á, vì không có thấy được cái khổ của danh sắc. Nên chúng ta luân hồi rất là lâu. Nên Đức Phật Ngài mới nói rằng một cái người mà không có tu thiền quán không chứng ngộ được cái lậu tịnh minh. Còn cái người tu thiền chỉ á, thì chứng được 5 cái lậu tịnh thông. Nhưng cái lậu tịnh thông á, là lộ hoặc phần tiền não hết là phải tu tập thì quán. Mà quán là quán cái gì? Quán danh sắc này, quán cái sắc cái danh này. Nên quý vị thấy Đức Phật này nói là một cái người mà có cái tâm để suy tưởng về cái sự tâm hành của chúng ta, rồi có cái thân chúng ta suy tưởng về thân hành chúng ta. Bởi vì cái thân hành là hơi thở, mà hơi thở ra vô đó. Mà nếu mà hơi thở nó không nó ra mà không vào, hoặc là vào mà không ra, thì chúng ta đều gọi là chết. Nên cái thân như chúng ta đó, cái hơi thở là một cái gì đó, là cái sự tồn tại của chúng ta. Nên quý vị thấy một cái người mà họ chứng đến tứ thiền thì nó mới biết hơi thở. Nhưng mà những cái người đó là do cái trình độ thiền họ cao đó, họ làm một cái trạng thái gì đó, để cho biết rằng những cái người mà họ tu tập đó ở trên đời này, họ tuy là họ ở trên đời nhưng họ vượt hơn những cái người trên đời này. Đó là thì chúng ta thấy rằng những người mà nặng về vật chất đó, cái người mà họ nặng về cái tinh thần tu tập đó, thì họ chứng minh cho những người mà nặng vật chất, nghĩa là họ chủ trương vật chất, nên những người này họ tu tập gì, ước thiện thì họ đình chỉ cái hơi thở luôn. Rồi Đức Phật này biết rằng những cái người mà tu tập đó thì đạt được cái trạng thái trình độ như cái loại thành thông. Nhưng mà những người mà quán thấy được cái sự luân hồi sinh tử đó thì đã ly được tham ái. Nên quý vị biết rằng trong đây nói rằng mình tu tập tất cả pháp. Thì mình thấy tất cả pháp là gì? Tất cả pháp ở đây muốn nói đến cái pháp mà Đức Phật này dạy, nghĩa là khổ và diệt khổ. Khổ là gì? Cái khổ của danh sắc. Cái diệt khổ là diệt của danh sắc. Nếu mà diệt rồi đó thì chúng ta không có luân hồi được. Chúng ta không luân hồi nữa. Nếu mà chúng ta không gì thì chúng ta phải luân hồi. Bởi vì cái danh là tất cả có thay đổi từ cái thân này qua cái thân khác. Nên chúng ta thấy rằng một tạo một cái thiện nghiệp đó, thì chúng ta sanh làm người lạc tăng nhân. Chúng ta thiếu trí, chúng ta tạo phước và thiếu trí, chúng ta sanh làm người lạc nghị nhân. Chúng ta thiếu trí thiếu tư nữa thì chúng ta sanh làm người lạc. Chúng ta mà tạo nhân tham sân si á, chúng ta sanh làm người khổ. Nên nó cái người khổ đó là cái người này tục sinh không có nhân vô tham vô sân vô si, mà chỉ có ba nhân tham sân si thôi. Nên cái người này phải sanh vào địa ngục, ngã quỷ tục sinh, nên đưa ra cái tâm thẩm tánh phải sanh vào khổ cả. Rồi những người chứng thiền thì họ có những cái tâm thiền sanh về khỏi đó. Thì chúng ta thấy Đức Phật này nói một cái người mà tu thiền để sanh về khỏi thiền có cái tuổi thọ cao hơn của cái cõi nhân loại này, còn những loại thành công. Nhưng mà cũng không có luân hồi, không tránh biết luân hồi được. Chỉ có người tu thiền quán để lộ tâm thanh lên từng lộ trình để thấy được cái sự khổ luân hồi. Và một điều mà Đức Phật Ngài nói là cái sự luân hồi rất phong phú của chúng ta rồi. Cho đến bây giờ có nhiều Đức Phật viên tịch niết bàn rồi mà chúng ta vẫn luân hồi cho tới bây giờ. Cho đến không biết cho đến lúc nào đó chúng ta mới thanh lên được cái tâm thơ. Nên quý vị thấy một cái người hy vọng, một người không hy vọng. Cái người có hy vọng là cái người đó có nghĩa là có tu tập và mong cho mình có thể thanh lên cái tâm sơ đạo. Còn cái người không có hy vọng đó là cái người hết kiếp này luôn. Ví dụ người cổ mà thanh kiếp này hết kiếp không có thể hy vọng rằng mình chứng được đạo là tu được vợ. À, nên Đức Phật Ngài mới nói rằng cái người có hy vọng và người không có hy vọng. Thì chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta là có tu tập thiền quán, chúng ta có hy vọng thì chứng đắc đạo quả. Còn nếu mà chúng ta không có tu tập thiền quán thì chúng ta không có khả năng, không có hy vọng chứng đắc đạo quả. Nên quý vị biết rằng Đức Phật Ngài dạy tại sao Ngài dạy ba cái loại phước, phước vật, phước đức, phước trí. À, cái phước vật là cho chúng ta cái tài sản vật chất, chúng ta sanh làm người có của cải. Phước đức là chúng ta tu tập được phước đức, như chúng ta giữ giới tu thiền chỉ đó, hoặc là cung kính phục vụ, chúng ta có thể sanh được khỏi thiền, có thể sanh làm vua chiếm lĩnh thánh vương, có thể là sanh làm người có nhiều quyết tụ. Nhưng mà chỉ có cái tiền quệ đó là cho chúng ta thấy được khổ luân hồi. Và tại sao cái tiền quệ cho chúng ta thấy được khổ luân hồi? Vì chúng ta cứ nhìn vào những người vua chúa họ có nhiều quyết tụ nhưng mà họ cũng chết, họ cũng bỏ lại tất cả. Thì chúng ta nhìn cái người có tuệ, nhìn vào những người đời giàu có của cải rất là nhiều, mình cũng có thể có những kiếp mình có giàu có như vậy rồi chứ mình cũng chết, rồi mình cũng bỏ lại tất cả những của cải. Nên nếu quý vị thấy Đức Phật Ngài dạy thì chúng ta đó, nếu mà chúng ta quán xét thấy như là Đức Phật đã nói, có một kiếp Ngài làm dung manh thảo tú, Ngài vỗ tay ngọc ngà châu báu rớt từ đầu gối, Ngài lên cõi tứ đại thiên vương, thiên chủ cõi tứ đại thiên vương nhường cho Ngài làm chủ cõi tứ đại thiên vương, Ngài lên cõi đất trời đau lợi, Ngài trải qua cái sự luân hồi 36 đời thiên chủ đế thích mà Ngài mới mất. Thì quý vị biết rằng Ngài nói những cái kiếp Ngài tưởng dục như vậy đó, nhưng mà rồi cũng thượng già hạ cám, có những lúc có của cả tài sản nhiều như vậy nhưng mà rồi cũng buộc khỏi tập tha của chúng ta. Vì sao vậy? Vì phước chúng ta hưởng rồi nó sẽ hết thôi, không có một cái loại phước nào nó tồn tại. Vì nếu nó tồn tại như vậy thì các pháp của chúng là vô thường, những cái sanh thú cũng là vô thường, sanh lên sanh xuống như vậy. Nên Đức Phật Ngài nói rằng vừa đủ để chúng ta nhạt cái luân hồi. Bởi vì Đức Phật nói rằng nếu chúng ta là người nam chúng ta làm Nga Vương rồi, còn nếu chúng ta làm người nữ thì chúng ta làm thi hậu của Nga Vương rồi. Nếu chúng ta sanh khỏi dục cao nhất thì chúng ta cũng đã sanh ở đó rồi. Chúng ta có thể sanh làm phạm thiên sắc giới, phạm thiên vô sắc giới. Nhưng mà Đức Phật Ngài nói rằng chỉ có năm định cư thi mà chúng ta không sanh vào được. Là ở vô tiền, vô nhiệm, vô nhiệm, tiền chiến, tiền nhiệm, sắc vô cánh. Năm định cư thi mà năm cái cõi thánh, trong 31 cõi, trong 26 cõi vui đó. Nó có năm cõi vui của Phật Thánh, đó là vị Thánh Tam Quả An Hà, đắc được ngũ tiền thanh về, năm cõi vô tiền vô gì thì chỉ tiền nhiệm là Đức Thánh này. Nếu mà mình sanh vào đó rồi thì mình không lột trở lại nữa. Nên Đức Phật Ngài để nói với Ngài Thánh Thánh Thánh, trong các cái sanh hữu Ngài đều thành hết, nhưng mà năm định tư duy Ngài không có sanh vào đó. Nếu Ngài đã sanh vào đó rồi thì Ngài không trở lại là khỏi đời này để thành vị Thánh Thánh Thánh. Nên quý vị thấy Đức Phật Ngài cho chúng ta biết là Ngài phân biệt chúng ta biết được những cái sự tu tập mà chứng thiền về chứng đạo quả mà sanh về năm định tư duy. Còn nếu mà chúng ta chứng thiền không, chúng ta không chứng đạt các đạo quả, chúng ta sanh về có thể là thiền sắc giới, chúng ta sanh về những quả sắc giới, chúng ta tu thiền vô sắc giới, chúng ta sanh được vô sắc giới. Nhưng mà ngày nào đó chúng ta có cái thiền tuệ là chúng ta thấy được cái khổ luân hồi của nhân quả. Bởi vì cái khổ luân hồi của nhân quả có nghĩa là chúng ta có thân thì chúng ta phải nuôi dưỡng cái thân này, dù là chúng ta nuôi dưỡng nó nhưng mà nó bệnh hoạn, nó đổi khác, nó mũi mồng rồi nó bị người ta đánh đập, nhiều cái hiểm họa trong cái thân này, nhiều cái chứng bệnh trong cái thân này, nên chúng ta thấy cái hiểm họa của tập cái thân chúng ta. Nên Đức Phật Ngài mới nói rằng Ngài tuyên bố với chư tỳ cô đó, chỉ có ai nghe Đức Phật và nghe lễ tự của Đức Phật mới biết được điều này, đó là cái diện ngọt của tắc. Diện ngọt của tắc là một lúc nào đó mình trẻ đẹp 18-18 tuổi, lúc bây giờ chúng ta đẹp toàn diện thì chúng ta có cái kiêu hãnh của tắc đẹp, kiêu hãnh của tuổi trẻ, kiêu hãnh của tuổi trẻ nghĩ nhiều rồi. Nên nó Đức Phật nói là cái diện ngọt nên người ta mới đam mê, có cái nguy hiểm nên người ta mới thực tế thấy được nguy hiểm đó. Đó là già lão mại rồi chúng ta bệnh hoạn rồi chúng ta nằm ở trên phòng tiểu, nếu có người chăm sóc hoặc là có người chăm sóc thì chúng ta cũng đại tiện tiểu tiện người ta lao chùi chúng ta bệnh hoạn rồi chúng ta lỡ nói thân thể chúng ta bị những chứng bệnh. nên quý vị thấy có nhiều khi đó, có nhiều người họ có cha mẹ mà nằm quá lâu đó, dù căn tập cách gì, thân thể nó lỡ từ lỗ vậy, có thể là quý vị sẽ kinh khủng. Cũng như quý vị biết một của hôm trước chúng tôi coi cái đứa bé nó mới có được mấy tháng tuổi mà nó bị đau tai nhức đầu mà dòi tới 40 mấy 50 con dòi trong cái lỗ tai của nó, mà mẹ nó đem nó tới bác sĩ đó, mà bác sĩ gấp cả mấy chục con dòi trong cái lỗ tai. Và quý vị biết rằng nó rất còn nhỏ, nó đâu có biết nói, mới mấy tháng tuổi nó bị như vậy thì nó khóc, khóc rất là nhiều, và mẹ nó bị từ chỗ này đến chỗ kia, rồi cuối cùng em lên đúng chỗ thì mới cắt ra được con dòi trong cái lỗ tai. Nên quý vị biết rằng Đức Phật ngày nói rằng mình mới thân đó, thì có bao nhiêu từ cái khổ lúc mình mới thân, thì có bao nhiêu cái khổ lúc mà mình về già mình không có cử động tay chân được, mình nằm tê liệt một chỗ. Nên quý vị thấy có nhiều người họ tê liệt như vậy mà mình nhìn kinh khủng lắm. Nên Đức Phật ngày nói rằng cái đó là cái nguy hiểm của Phật, và cái nguy hiểm này không có thoát khỏi bất cứ một người nào. Người nào mà tắc thì phải có cái nguy hiểm này. Nên cái vị ngọt của tắc là cái trẻ đẹp, nguy hiểm của tắc là cái bình hoàng, và không có người nào thoát khỏi bình hoàng này. Nên chúng ta thấy có ai đó dám tuyên bố hỏi không? Cũng như mấy ngày gần đây chúng tôi thăm cái trưởng đó, mình cũng mình thôi, nhưng mà mình mừng đó. Có nghĩa là của hôm trước thì đi không được, bữa nay đi được, nghe nó cục 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 mà nó không có đau nữa, mừng chảy nước mắt luôn. Quý vị thấy bởi vì con người của mình đó, khi mà về già là mình đi không được, mà mình đi được thì mình mừng kinh khủng. Nhưng mà cũng lúc bình thường mình đi được mình đâu có thấy mừng đó, nhưng mà cái lúc nào là mình cao rồi mình đi không được rồi mình đi được thì mình. Nên bình thường quý vị thấy Phật này nó thân chúng ta nó chỉ có hai cái loại thọ, là thọ khổ và thọ lạc. Bình thường mình không có thọ khổ, không có đau đớn là mình điều thọ lạc. Có một lúc mình thọ khổ là mình nhức cẳng, nhức chân, nhức lưng, nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, buồn ói, đau đớn trong cơ thể, lúc bây giờ chúng ta thọ khổ. Ngoài ra là chúng ta có hình thức thọ lạc rất là nhiều, nhưng mà chúng ta ít khi nào tâm niệm cái vị ngọt nó có thời gian là thời gian dễ tu tập, chúng ta quên đi như vậy, chúng ta bị vô minh che đậy cái sự thật, nên chúng ta không biết nhân biết quả. Nên thường thường quý vị biết là không biết năm nhân quá khứ, không biết năm quả hiện tại, không biết năm nhân quả hiện tại, và không biết cái giáo lý tập nhị nghiêm từ vô minh hành thức chân tất lực nhật túc thọ tâm hảo lý. Thành nói nhiều khi mình không có tâm niệm như thế đó, nên cái tâm chúng ta lúc bây giờ không có chánh niệm, nên chúng ta xa rời cái chánh niệm tỉnh giác, nên chúng ta không có quán tắc này là như vậy. Còn nếu một cái người mà thực sự mà tu thiền là tu thiền quán, là quán liên tục, nhắm mắt mở mắt ngủ thì thôi, nếu mà mở mắt ra là phải quán cái tắc này, quán cái tắc này đi đến cái sự lão mại, cái tắc này đang đi đến cái sự diệt vong, mà mình phải quán như vậy thì gọi là tu tập thân quán niệm xứ. Bởi vì cái thân quán niệm xứ là gì? Quán tứ đại tức nước lửa gió, hay là tứ đại này là bất hòa nghe thanh tịnh quán, hoặc là tiểu quan nghi đại quan nghi, hoặc là niệm tử thi niệm thể trường, như là ốc lóc thân da mặt bàn bộ mạo thân này, hoặc là quán hài cốt, cái thân mình chưa chết nhưng mà đã chết rồi nó sẽ trình lên, rồi nó sẽ biến dạng, nó sẽ nứt ra, nó sẽ cũ máu, rồi nó sẽ bị ú dòi đục cửa, rồi nó bị tan rã ra, rồi nó còn xương trắng, thì cái thân của mình là như vậy. Nên Đức Phật nói là một cái người tu thân là phải quán cái thân này là như vậy. Nếu mà mình đi á, một cái người tu thân mà tu tứ đại á, mình đứng mình biết mình đứng, bây giờ mình muốn đi á, mình gọi tại sao mình đi, chỉ mình khổ quá đứng khó chịu quá bây giờ phải đi. Mà đi như vậy đó, mình phải chánh niệm cũng dạ cho mình biết mình đang đi. Mà đi, mới đi thì dễ chịu, nhưng mà đi một hồi là nó mở chân đứng lại, mình phải quán tại sao mình đứng lại. Nếu mình không quán, mình sẽ có cái tâm tham, đứng nằm ngồi bằng tâm tham sân si. Có nghĩa là khó chịu là tâm sân, thì mình đứng lên là đi. Mình đi là mình không biết. Nên một cái người mà bất luận một cái người mà tu là cái đề mục niệm thân nào đó, thì Đức Phật này tuyên bố người đó cũng tăng lên cái trí tuệ, biết được tất cả các pháp. Nó cái cách này nó khổ, bây giờ mình tu cái đề mục nào cũng thấy khổ. ví dụ mình con ai dũi ai, mình mang y mang bác vậy đó, mình cũng phải tránh cái tình giác. Và từ cái quan nghi này đến quan nghi kia đó, mình phải suy nghĩ tại sao bây giờ mình con ai, bây giờ khó chịu hay con ai, tại sao mình dũi tay, khó chịu dũi tay, luôn cả mình tập như vậy đó, mình đều phải tránh niệm tính giác. Để mình thấy rằng bây giờ đó, mình không có tránh niệm tính giác, nhưng mà lúc nào đó cái thân mình bệnh đó, mình nằm đó, mình không đi được, không đi được, muốn đi nhưng không đi được. Nhưng bây giờ cái tâm của mình, cái tâm tham sân đó, điều chỉ cái thân mình đi rất là nhẹ, nhưng mà mình không có tránh niệm, không có thấy được. Nên lúc Phật đó là một cái người mà tu thân là phải thấy được như vậy. Thấy được như vậy đó thì toàn bộ thân này là đại quân nhi hay tiểu quân nhi, hay là cái thân này là hơi thở ra hay thở vào, thì người này cũng thấy cái hơi thở ra là hơi thở ra không phải hơi thở vào, hơi thở vào không phải hơi thở ra. Mà một hơi thở như vậy đó, nó thân là diệt đó, cũng có danh tập thân diệt. Nên quý vị thấy rằng một cái người mà niệm thì vô cảm ức của gió đụng vào cái lỗ mũi, thì như vậy là cái thân căn thân khởi, thân căn thân khởi hơi thở này, nhưng mà thân căn thân khởi hơi thở kia là thân căn thân khởi hơi thở này đã diệt rồi, thì cái thân căn cái hơi thở kia thân lên. Nên mỗi lần nó hơi thở xuất chạm vậy đó, người đã phải chánh niệm tỉnh giác, biết rằng cái thân thức nó không khởi, và mỗi lần nó không phải diệt như vậy, nên thấy cái thân này nó hơi thở ra hơi thở vào như vậy. Nên quý vị biết một cái người mà tu tập cái hơi thở đó, trong kinh Đức Phật này nó là một người tu tập hơi thở đó, lúc mà họ mà muốn biết bàn đó, họ vẽ một cái đường ngang vậy đó, họ nói rằng họ đi tới đó đó là họ sẽ yên tĩnh, thì cái chân của họ đạp đúng cái đường lành đó là họ biết bàn, bởi vì họ điều khiển được hơi thở của họ, họ muốn yên tĩnh là họ yên tĩnh, chứ họ không có khó khăn khi mà họ đáp ứng được rồi là họ yên tĩnh biết bàn rất là dễ dàng. Nên gọi là ta gọi là chủ sanh tử, nghĩa là người đó muốn biết bàn là biết bàn. Nên ở trong thanh định đạo cũng có những cái vị mà viên tịch niết bàn rất là đặc biệt, vì đó nói với Chư Tăng là vị này bây giờ đi đạt cái mức đó là vị đó niết bàn, thật sự là vị đó đi đạt cái mức đó là vị niết bàn, để làm gì, để tuyên bố cho Tăng chúng biết rằng cái pháp của Đức Phật chứng ngộ thật sự là như vậy. Vị đó muốn viên tịch thì viên tịch một cách dễ dàng như vậy, và vị đó nó không có bị loạn động, tâm tư tuần tịnh. Như vậy chúng ta thấy rằng những cái vị mà đã biết được cái phương pháp tu tập và đã biết được cái tiền não tham sân si, nó điều khiển cái thân mình, bây giờ mình diệt trừ hết tham sân si rồi, lúc nào cũng chánh niệm tỉnh giác. Nên quý vị biết rằng một cái vị a la hán vì đoạn hết cái tiền não rồi, nên lúc nào cái tâm của vị đó cũng không bị tiền não đi nữa, nên vị đó biết toàn diện, biết được cái phương pháp toàn diện, rồi tu tập toàn diện và thành tựu toàn diện. Cái nghĩa là phương pháp đó, thì dù chúng ta tu niệm thân có nhiều cái cách, nhưng mà chúng ta chỉ cần chọn một cách, và một cái cách đó chúng ta làm cho nó viên mãn lên. Cái nghĩa là chúng ta một cái người mà quý vị biết Đức Phật này dạy nhiều cái phương pháp đó, để cho tùy căn cơ trình độ chúng ta, trong quá khứ chúng ta đã tu tập cái đề mục nào rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục cái đề mục đó. Còn nếu mà chúng ta chưa có tu tập đề mục nào, bây giờ chúng ta chọn một cái đề mục chúng ta tu. Nên bình thường trong thanh định đạo có nói rằng một cái người muốn tu thiền đó, cái đề mục thiền thân nó có nhiều phần, mình cứ tu hết, mình cứ tu thử hết tất cả các phần đó. Mà cái phần nào mình tu mà thấy tu dễ đó, thì mình chọn cái đề mục mình tu. Tại vì trong quá khứ mình đã từng tu như vậy rồi. Nên quý vị biết Đức Phật á, đệ tử của Đức Phật á, không phải vị nào cũng giống nhau đâu quý vị. Mỗi vị nó có một cái thắng duyên, còn Đức Phật là toàn diện, Đức Phật phải biết toàn diện. Nhưng mà đệ tử của Đức Phật có nhiều người họ tu đề mục hài cốt của họ đó, họ tu cái đề mục hài cốt thôi, họ quán cái thân này như là cái bộ hài cốt. Nên quý vị thấy cái vị vị khu đó, đó là thấy người phụ nữ nó cười nghe cái hàm răng đó, vị này nhớ đến cái cốt tưởng, vị này quán tưởng và vị đặt chúng cao khác. Đến cái người chồng đi tìm người vợ gọi thì vị này nói rằng tôi không thấy có người phụ nữ, và tôi chỉ thấy có một cái bộ xương mới vừa đi qua đây. Thì quý vị thấy rằng người đó không còn ở trong cái tướng chế định nữa, không có tướng nam nữ nữa, mà chỉ là thấy người chỉ là một bộ xương thôi, đó là cái hài cốt thôi. Thành ra quý vị là một cái người mà mình quán vào cái tóc, cái mắt, cái mi này cái nọ, còn một người họ tu tập họ thấy bộ xương thôi, thấy bộ xương như vậy thôi, họ cứ họ thấy cái thân họ cũng là bộ xương, nội phần hay ngoài phần, mỗi mỗi người bên ngoài họ cũng có bộ xương như vậy thôi. À, bộ xương nó đi tới đi luôn như vậy thôi. Thì quý vị biết rằng một cái người mà họ tu tập đó, thì họ thành tựu cái cốt tưởng đó, và họ thành tựu đạo quả hao hát trên cái một cốt tưởng đó. Họ cũng mục đích là diệt trừ tham ái của quý vị. Bởi quý vị thấy rằng một người đó họ thích cái da, thích cái da, nhìn vào cái da đẹp đó mà bị tham ái đó, thì Đức Phật ngài nói rằng người đó nên chọn cái đề mục tử thi cái da nứt ra. À, cái da nứt ra có nghĩa là chết là cái da nó nứt ra, nó bình lên, nó bình tăng lên, bầm lên, mình nhìn cái da đó thì mình sẽ bớt cái tham ái cái da của mình. Nên quý vị thấy có nhiều người họ có da đẹp, cái da đẹp đó đẹp là cái tốt của mình, nhưng mà cái tham ái là dính vào cái đẹp đó. Nên quý vị thấy có nhiều người đó họ lạ lắm. Cái trước ví dụ mình làm phước để mình đẹp, cái tiếp sau mình đẹp và mình bị dính cái đẹp của mình. Nên quý vị thấy nàng bà hoàng Khê Ma đó, bà đẹp lắm, bà đẹp đẹp rất là đẹp. Bà đẹp như vậy thì bây giờ làm sao? À, nên đó, Đức Vua đã tả cái Trúc Lâm Tịnh Xá đẹp, phi tơ, những cái được mô tả tầm kỳ thi của ai, những cái dần thơ nói tả về Trúc Lâm. Thì bà nếu tìm và đi vào trong đó, và đi vào trong đó thì Đức Phật ngài cũng dùng cái đề mục nàng hãy dùng tình thông biến ra hai nàng tiên nữ rất là đẹp mà đang cầu Đức Phật, để cho bà thấy rằng cái sắc đẹp của bà đó đối với hai nàng tiên nữ kia thì bà còn xấu lắm. Nhưng mà hai cái khi mà bà nhìn chăm chú vào hai nàng tiên nữ rồi thì Đức Phật ngài dùng tình thông cho biến dạng từ 16, 26, 56 đến rồi đến 100 tuổi, 108 tuổi rồi tụng xuống mà chết. À, chết rồi tan rã ra thành bộ xương trắng. Mà nhìn vào như vậy thì Đức Phật ngài mới nói rằng này Khê Ma, con cũng vậy thôi. Bây giờ con đẹp như vậy nhưng mà 50 năm sau, 80 năm sau thì con cũng thấu trí từ từ như vậy, và cuối cùng con cũng chỉ còn là bộ xương thôi. Thì quý vị biết hoàng hậu Khê Ma kiến đắc đạo quả, kiến đắc đạo quả khi Đức Phật ngài dùng cái này và đưa tâm vào quán theo, và Đức Phật ngài nhắc lại này Khê Ma con cũng vậy, thì bà đưa bà quán vào cái sắc tinh của mình, và được Đức Vua cho bà đi xuất gia. À, thì chúng ta thấy rằng bà hoàng hậu Khê Ma đệ nhất về trí tuệ, đệ nhất. Nhưng mà chúng ta thấy rằng nếu mà lúc mà bà chưa có giác ngộ được thì bà thấy bà còn lý ngại thân này, bà đẹp, bà thông minh và rất là đẹp, nhưng mà bà lại dính mắt vào sắc đẹp. Chỉ có Đức Phật hãy biết được là ngài đã làm phương pháp cho bà để mà có thể đưa tâm quan về cái thân của mình. Thành ra quý vị biết rằng đối với Đức Phật là một cái vị đạo sư ngài biết một người trên phương diện quán một phương diện này quán trên phương diện kia, nhưng mà không ngoài cái tật cái nhân này. Nên từ quý vị thấy rằng cái tật này mà nó biến dạng như vậy là cái tâm chúng ta thấy được cái tật này, chứ cái tật nó không có tự thấy được. Nên quý vị biết tắc á, là chỉ nói đến tắc thần kinh nhãn, thì cái tâm nhãn thức phải nương vào cái thần kinh nhãn để thấy cái tắc này. Cũng như vậy, thần kinh nhĩ á, thì tâm nhĩ thức nương vào thần kinh nhĩ để nghe cái âm thanh. Nên từ quý vị thấy có nhiều người họ biết được cái phương pháp để tạo phước như là nghe người ta khai, lấy đối tượng là chúng sanh mà thường thường nó thành quan, quán cái âm mà tâm sinh cụ tổ. Mình nói là do nghe mà tạo được cái phước, do nghe mà có tâm từ bi. Bởi vì chúng ta tu tập mà chúng ta hiểu được thì cái căn nhĩ căn để nghe cảnh thinh, mà nghe cảnh thinh là nghe chúng sanh, mà mình muốn tu tập như vậy thì mình cũng phải tu tập nhĩ căn, nhưng mà hướng để đưa đến giác ngộ giải thoát hay là hướng đưa đến cái sự từ bi vị tha. Nếu mà từ bi vị tha thì mình tu thiền, quý vị thấy cũng như là Phạm Thiên Bà Khá khi tu thiền là tập thiền, trả tiền ra nguyện cho chúng sanh nào có khổ cần mình giúp. Thì người ta cầu nguyện khi người ta bị rơi vào tà mạc, người ta thiếu nước, người ta chuẩn bị chết. Ta cầu nguyện người này, cầu nguyện người kia, nhưng mà Phạm Thiên Bạc, đạo sĩ bác tái dùng thành tâm, biến ra dòng sông giữa tà mạc, cứu cho một cái đoạn thương buôn, 500 thương buôn đó. Thì quý vị biết là những cái người mà họ có cái tâm từ bi khi mà họ tắt tiền, họ mới chú nguyện và cứu được tâm. Nên nó họ có cái hạnh tu tập bằng cái âm thanh mà nghe đối tượng là chúng ta. Nên nhiều khi chúng ta biết đối với Đức Phật là ngài biết được cái phương pháp nào là tu thiền chỉ và cái phương pháp nào để tạo phước, mình phải tu thiền quán như thế nào để chứng đắc đạo quả. Bởi vì mình phải quán cái thân là khổ thì mình phải nhàn nhã không để mình xả ly tham ái biết còn gì. Rồi khi tham ái đoạn gì toàn diện tham ái, nên quý vị thấy tham nó có 8 tâm tham, và cái sở hữu tham hợp với 8 tâm tham, sở hữu tà kiến hợp với 4 tâm tham hợp tà, sở hữu ngã mạn hợp với 4 tâm tham đi tà. Cái nghĩa là cũng do to tánh, do to tánh có ngã mạn, do họ bị hiểu sai họ tà kiến. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người mà biết được cái pháp còn gì như vậy đó thì thấy được cái tắc này là như vậy, nhưng mà danh nó biết được tắc. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng cái gì biết được tắc, danh là cái tâm của chúng ta. Tâm chúng ta có thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn và thức quẩn. Thọ quẩn là cái cảm giác, mình nhìn vào cái đối tượng đó mình có cái cảm giác, cái cảm giác đó như thế nào. Nếu mình nhìn thấy một cái người đó đẹp thì có cảm giác thị thọ. Một cái người mà nhìn vào bình thường có thọ. Mình nhìn vào mình thấy xúc động là có cái tu thọ. Thì tùy theo cái cảm giác nó sanh khởi lên, và cái cảm giác sanh khởi thì chúng ta biết rằng tưởng nó sanh khởi. Tưởng sanh khởi thì thọ và tưởng nó cũng thuộc về hành quẩn. Có hành quẩn nó có hành quẩn. Và phải có một loại tâm nó sanh lên, đó là thức quẩn. Như vậy thì bốn danh quẩn này phải sanh lên. Không thể nào mà cái tâm nó không sanh lên. Bởi vì chúng ta thấy cái tâm chúng ta nó sanh liên tục. Nên quý vị biết rằng cái tâm này nó sanh lên nó có 17 sắc na, rồi nó diệt đi cái tâm khác sanh lên, nó sanh liên tục như vậy. Và nó chen vào những cái hậu kiếp, nó chen vào những cái hậu kiếp. Nên bình thường quý vị biết rằng đối với Đức Phật mà dùng công thân đó là một sắc na hai đề mục đó, thì chỉ có vị chánh ảnh giác thôi. Còn đối với chúng ta thì dù là lanh lẹ như là ngày một kiền liên dùng lục không, nhưng mà cũng chỉ là một sắc na một loại không thôi. Chỉ có Đức Phật được tâm không được. Như vậy thì Đức Phật đó là biết được đó, những cái trạng thái tâm của chúng ta nó sanh ra. Và thường thường quý vị biết rằng cái lỗ tâm thiện nó tạo ra cái phước nghiệp tự. Cái lỗ tâm thiện nó sanh lên cái cõi thiền. Do chính thiện sanh lên cái cõi thiền. Nếu mình giữ không bị hoại thiền, sanh cái cõi thiền. Rồi nếu mà mình chứng đắc đạo quả đó, thì mình đoạn từ tham ái, nên mình không luân hồi quả bảy lần. Nên quý vị thấy một vị tu đồng quần là do đoạn được 4 tâm tham hợp tà, nên vị này không còn tà kiến, không có tâm lầm, chỉ một ngã quỷ, không ma vô la, mà vị này chỉ còn tâm trời người, luân hồi cõi dục 7 lần, thì vị này sẽ viên tịch niết bàn, hoặc là tâm về cõi khác, để tương tự không còn vào dục quả 7 lần. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật này nói rằng một cái người tu thiền quán vì thấy cái danh vật này là luân hồi là khổ như vậy, nên cái người này mới biết toàn diện về cái phương pháp quán, phương pháp quán mà Đức Phật này tuyên bố. Và ngài cũng nói đó, cái vị ngọt cảm thọ đó là các cái tình thiền, cái nguy hiểm của cảm thọ đó là hoại các cái tình thiền, và bậc thánh biết được như vậy nên cái khổ và vui nó không có làm dao động bậc thánh. Nên quý vị biết rằng một cái người tu thiền quán 8 ngọn cái đời không có làm lay động cái tâm của người tu thiền quán được, được lợi mất lợi, được danh mất danh, được quyền mất quyền, được khen cái bị chê, cái người tu thiền quán cái tâm của họ đó là không có bị 8 ngọn cái đời này lúc nào cũng thấy danh sắc. Nên khen chê đối với họ, họ không có lay động cái tâm. Còn khi mà lay động cái tâm đó là mình đã ra khỏi được một tình trạng rồi, mình bị cái kỳ hào tham sân si gì nó chen vào. Chứ còn cái người vô tình quán mà cô liên tục đó, thì người đã quán cái danh vật cũng không thấy có gì khen chê vui khổ gì, vì nó chỉ thấy những dòng tâm sân si như vậy, những cái dòng tập tác nó sân si như vậy. Nên quý vị biết rằng một cái người mà tu thân quán, tu thọ quán, các cái cảm thọ. Cảm thọ đó thì nó sanh lên những cái loại thọ nào liên hệ vật chất hay không liên hệ vật chất. Thọ là thọ khổ, thọ u, thị, thọ tà. Thì vị này luôn luôn quán các cái cảm thọ. Từ những cái cảm thọ này có mà những cảm thọ có, nó có hạn. Chứ không phải là một cái loại thọ nó tồn tại hoài. Từ cái nhãn thọ là cái biết của mắt, nhưng mà có cái nhĩ thọ là biết của lỗ tai, nó có cảm giác của lỗ tai. Từ cái tỷ thọ là biết của lỗ mũi, cảm giác của lỗ mũi, mùi thơm, mùi thuốc. Thiệt thọ là cái biết của cái vật thực, nước uống trên lưỡi của mình. Thân thọ là cái sự xúc chạm của thân căn đối với các cái cảm thọ, xúc chạm nóng lạnh. Ý thọ là thì nó biết được cái tâm của mình có một cái cảm giác. Như vậy đó là quý vị biết rằng biết được toàn diện cái danh là sắc nó sanh khởi. Trên phương diện á, thường thường có nói rằng một cái người bốn cái cửa thành, người ta vào trong thành, họ hốt rác và đổ ra ngoài. Dù ta đi hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, nhưng mà mục đích là hốt rác. Cũng như vậy, người tu thân quán họ là tâm quán hay pháp quán, mục đích là diệt trừ phiền não. À, mục đích diệt trừ phiền não, dù là tu tướng thân quán họ là tâm quán hay pháp quán, đều là mục đích để diệt trừ phiền não. Nên Đức Phật hẹn là quán, không có tự ngã, không có thật là tự ngã, thọ là tự ngã, tưởng là tự ngã, hành là tự ngã, thức là tự ngã. À, người này dù tu thân quán, họ quán tâm quán hay pháp quán, đều quán như vậy. Nên bị đó tự diệt cái tự ngã, giúp trừ cái tà kiến, hiểu sai chấp lầm. Và vị này sẽ minh tâm tu minh diệt, đặt án tác tâm bốn có diệt. Như vậy thì Đức Phật ngày nói rằng một cái người mà đoạn diệt toàn diện hết cái phiền não, 12 tâm bất thiện, 14 tâm bất thiện. Và vị này đoạn trừ hết như vậy đó là vị nào hả? Đoạn trừ toàn một phần như là những cái tâm tham ly tà hoặc là tâm phi phóng dật. Chưa có đoạn trừ được thì bị này bị an hạ. Còn cái giảm được hai tâm sân và những dục ái đó, thì bị này bị y là hạ. Vì bốn tâm tham hợp thà và tâm si và nghi là bị tu được rồi. Như vậy thì Đức Phật này biết được vị đã còn gì bao nhiêu và còn bao nhiêu, thành tựu bao nhiêu và chứng ngộ bao nhiêu, đã làm được cái gì đó đến mức độ nào. Nên Đức Phật này tuyên bố đó là những cái bậc thánh lậu thánh. Những cái bậc thánh này là đệ tử của Thế Tôn, là ăn chúng bốn đôi tám vị, những vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, đặc phước điện vô thượng tịnh lợi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này nói rằng có tu như vậy đó, thì cái tâm chúng ta nó thông ra những cái lộ trình thiền quán, quán danh quán tặc. Còn nếu chúng ta tu thiền chỉ là chúng ta tu những định thành công thiền định. Nếu chúng ta tạo phước, chúng ta sanh vào cõi dục giới, chúng ta tu thiền đắc thiền sanh vào cõi giới hoặc họ tu thiền giới, chúng ta chứng đắc đạo quả, tu thiền quán, chúng ta sẽ tránh được luân hồi. Nên Đức Phật này nói rằng phước vật, phước đức và phước trí, đó là những loại phước mà chúng sanh thường hướng đến. Nhưng mà Đức Phật này nói rằng khi một người mà quan thấy với cái tuệ thấy vậy đó, thì người đó mong cho mình tránh dứt luân hồi, thì luân hồi đã nhiều quá rồi, nhiều quá rồi. Nên như vậy thấy Đức Phật này nói chúng ta luân hồi rất lâu rất lâu, chúng ta không thể nào tìm được cái người cha người mẹ đầu tiên rất lâu rồi. Nên Đức Phật này, khi mình thấy như vậy thì mình mới sợ hãi, Đức Phật này là sợ hãi cái dân được tắt này, cái sợ từ dân được tắt này kinh hãi, quả quản yếm ố dục vọng thành cả, thì từng tử đó nó sẽ rất được chuyển tập để vào thể hòa thể vì này thật sự. Thì cái đề tài hôm nay thì có lẽ là thấy có thượng tọa Tuệ Siêu, thượng tọa Tuệ Quyền, cũng có vị tăng vào tham dự cũng đông. Bây giờ thì con xin trình bày, có cái như là trình bày đạo cử của hôm nay cũng như là như vậy. Con xin chấm dứt buổi giảng về phần thảo luận của vị tăng ở đạo đề tài. Bây giờ thì con xin kính thỉnh thượng tọa Lễ Tạng trở lại để điều học cái buổi thảo luận.
Dạ, xin chào sư tổ Phật đây. Cái bậc sư tổ Tuệ Siêu muốn thỉnh sư tổ Tuệ Siêu trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Nếu sư tổ Tuệ Siêu đã có bằng chứng hóa sinh nhân sư tổ Phật thì biết. Dạ. Bậc sư tổ Tuệ Siêu hôm nay chúng ta lấy câu hỏi đó là có phải tất cả chúng sanh được chứng niết bàn hay không? Trước hết xin được hỏi sư tổ từ xưa là ở trong kinh điển mà ngay trong chánh tạng và trong sứ giải có đoạn nào sư tổ đã đi qua nói rằng một ngày nào đó thì tất cả chúng sanh trên thế gian đều giác ngộ, một ngày nào đó cái điểm cầm luân sanh tử không còn nữa, một ngày nào đó không còn có tam giới nữa, chúng ta có tại vì cái quan niệm về độ tận chúng sanh đó, nó là một quan niệm rất là nổi bật trong Phật giáo Bắc truyền. Ở trong Phật giáo Nam truyền có cái quan niệm gọi là ngày nào đó chúng sanh sẽ được độ tận hay không. Xin hỉnh sư tổ từ sư.
Thank you. để lấy chiếc tâm. Kính thưa quý ngài, kính thưa quý vị, theo truyền thống kinh điển của Phật giáo Nam truyền, Phật giáo Nam tông, không thể nói đến cái ý nghĩa như trong câu cổ của Thế Tôn Chánh Đẳng đưa lên. Nó có ba việc. Thứ nhất, là Đức Thế Tôn và Khả La Hán Chánh Đẳng ghét, ngài không có nói cái chuyện ấp mở, cái chuyện xa vời, cái chuyện mà không thể hiểu ra. Và ăn hai năm quyết định đi không thể hiểu ra, cho nên chuyện mà nói là một ngày nào đó tất cả chúng sanh đều giải thoát, hay cái câu đó là ta là Phật, đã thành chúng sanh là Phật sẽ thành, thì trong câu nói đó và ý nghĩa đó ở trong cái việc Bali cũng có, không thể nói được. Cái điều thứ hai mà chúng ta cần phải biết là chúng ta là vô lượng. Vô lượng có nghĩa là không thể lường được, không thể đến được. Làm sao lại có thể có cái chuyện là tất cả chúng sanh đều giải thoát? Nếu như vậy thì những hạng Bồ Tát và các vị ở chánh đẳng chánh giác trong tương lai thì ngài xuất hiện ở đời để làm gì? Nếu như tất cả chúng sanh đều sẽ có một lúc nào đó giải thoát hết, không còn chúng sanh nào trong thế gian này, không còn tam giới nữa, thì như vậy là chư Phật quá khứ, hiện tại và chư Phật tương lai các ngài không có xuất hiện. Ở trong quá khứ thì vô lượng Phật. Nếu mà chỉ kể ra 28 vị đó, là 28 vị thọ ký, 28 vị cái thời kỳ, 28 vị chánh đẳng chánh giác thọ ký của Bồ Tát hạnh trí tuệ, tức là thọ ký của Bồ Tát thì thân của Đức Phật ca của 28 vị. Nhưng mà cũng chưa hết, vì khi mà Đức Bồ Tát tiền thân của Đức Phật Thích Ca, khi mà ngài phát nguyện ra lời, ngài đã trải qua một thời gian dài là 12.000 vị chánh niết bàn. Rồi cái thời kỳ mà phát nguyện trong tâm, ngài đã trải qua thời gian dài là 55.000 vị chánh niết bàn. Còn đối với cái bậc Bồ Tát hạnh đức tấn, hạnh đức tinh còn nhiều hơn nữa thưa quý vị. Mà mỗi cách khoảng mỗi một vị Phật này với vị Phật kia thì không thể tính số năm được, tính là A Tăng Kỳ, A Tăng Kỳ. Như vậy thì cái chuyện mà nói được trong tương lai một ngày nào đó chúng sanh sẽ giác ngộ hết tất cả, thì trong trường hợp này quý vị là một lời nói mà nó không có tự đức không thể chứng minh được. Và một sự kiện như vậy thì vật chất làm thế khác là không bao giờ nổi, bởi vì nói những chuyện mà không thể khó không thể xảy ra thì Đức Thế Tôn này không phải nói. Với hơn nữa cái sự vận hành của pháp hữu vi nó là một cái quy luật, và cái pháp hữu vi hay là ngũ uẩn luôn luôn là hiện hữu. Chúng ta hiện hữu trong cõi đời này không thể nào vắng mất được. Mỗi một vị Phật thực hiện ở đời thì Ngài chỉ dạy Phật pháp, là chỉ dạy con đường cho một số người chưa thiên được những loại thực hành và thành tựu quả vị giải pháp thôi, nhưng mà không thể nào hết được. Đó là chuyện thứ hai. Còn cái chuyện thứ ba đó, quý vị, mà chúng ta cũng phải chú ý là đạo Phật không có cái thuyết tịnh hóa, tức là có một số giáo thuyết cho rằng là trải qua thời gian dài, khi đủ 500 kiếp sống hay là 1000 kiếp sống thì lúc đó tự nhiên chúng ta được giải thoát. Không phải tự nhiên được như vậy, quý vị, chỉ là có tu thì mới có đắc, có tu thì mới có đắc. Rõ ràng ở đây một vị A-la-hán như Ngài Nagarjuna, Ngài đã hiểu rõ Phật ngôn, cho nên là mới trả lời cho vua Milinda nghe rằng khi Đức Vua hỏi có phải tất cả chúng sanh đều niết bàn, đều chứng niết bàn, đều giải chứng niết bàn, chứng niết bàn thì người giải thoát là vui, thì Ngài nói không phải tất cả chúng sanh ai cũng chứng niết bàn. Chỉ khi nào những chúng sanh mà pháp cần phải nhiếp tri, họ nhiếp tri hoàn toàn, pháp cần đoạn trừ như thế nào họ đoạn trừ hoàn toàn, pháp cần phải tác tiến như là đạo quả mà niết bàn mà họ chứng đạt được, họ đã tu tiến, pháp cần phải tu tập là con đường thánh đạo, họ tu tập viên mãn thì với người đó mới đưa vào được giải thoát. Cho nên ở đây điều mà chúng ta phải hiểu là muốn chứng niết bàn thì phải tự, phải có thực hành đi cái con đường chánh đạo thì mới đạt được niết bàn, chứ không thể ngồi không tự nhiên đến cái thời kỳ nào đó thì được tự nhiên giải thoát. Và vô lượng chúng sanh không thể nào nếu cho hết được số chúng sanh, như vậy thì không thể nào có cái tình trạng là chúng sanh mà sẽ giải thoát hết cho đến độ mà không còn chúng sanh hiện hữu trong cõi đời, không còn tam giới, không thể có sự kiện đó. Và một sự kiện khác nữa chúng tôi nhắc lại cái sự kiện nào là chư Phật, Đức Phật Ngài là vị chánh đẳng giác, không bao giờ Ngài nói những điều mơ hồ, những điều không có chứng minh được. Đây là ba sự kiện mà chúng ta cần phải lưu ý. Chúng tôi trình bày với ba sự kiện để trả lời qua cái câu hỏi mà thượng tọa nhân đẳng vừa nêu, hỏi tâm tạng Bali có đề cập đến trường hợp độ tận chúng sanh hay không, thì chúng tôi nói rằng là không có, nhưng mà không có vì ba cái lý do đâu. Chúng tôi xin kết thúc cái câu trả lời tinh thần thứ mới đang trở lại. Nam mô Bổn Thầy.
chưa, quý vị đang nghĩ chúng ta không nói là độ tịnh chúng sanh, nhưng mà chúng ta nói là có tu có chính. Ở trong đời này có nhiều người họ đi học mà họ không thành tài. Có khi nào có người tu mà không có chính không? Tức là tu hết sức cố gắng mà không chính, có không? Trong thêm những kinh nghiệm, xin tự độ nghĩ trở lại.
Tôi có ý lặp lại cái câu hỏi chúng tôi bị phân tâm chứ không nghe rõ.
Quý bác là sau là thiền quán
nằm ở trong bát chánh đạo thì quán ra vừa giải thoát. Còn nếu mà chỉ quán, nếu mà chỉ tỉ thì chỉ đưa đến chứng thiền nghiệp thế thì lão đại rồi, chứ không có chứng niết bàn không đạt được thì giải thoát. Cho nên trước tiên là chúng ta phải đặt cái vấn đề là tu mà không có chứng niết bàn tu đó là tu pháp môn gì. Thứ hai nữa là khi nói tu mà không có chứng, hỏi thì người đó là tu tập được bao lâu? Và họ có cái nguyện vọng gì, nó còn tùy thứ gì. Thí dụ như một vị Bồ Tát mà hạng thanh văn, các vị đó phải thực hành ba la mật, phải tu pháp ba la mật trong quá khứ, dù là bậc hạ, mười pháp ba la mật bậc hạ thì cũng phải có cái thời gian đến cái trí chót thì mới có thể chứng được. Còn như một vị Bồ Tát có cái tâm nguyện thì có thể làm nhánh giác, thì vị đó đã có tâm nguyện như vậy, có mãnh lực như vậy đã tu tạo 30 pháp ba la mật, 10 pháp bậc hạ, 10 pháp bậc trung, 10 pháp bậc thượng, có khả năng ngay trong kiếp đó tích được quả là án trong tám nguyện thiện để được hộ kiếp. Thì cái vị Bồ Tát này ngay trong kiếp đó được gặp Đức Phật, một vị Phật nào ở quá khứ, và vị Bồ Tát này có khả năng chứng quả là án ngay trong kiếp đó, nhưng mà ngài không chứng, bởi vì do cái hạnh nguyện ngài đã đắc chánh đẳng giác trong tương lai. Ở trong 80 điều kiện để được học phí đó, để được Phật học phí cho Phật chánh đẳng giác trong tương lai, thì trong 80 thì có. Quý vị xem trong chương trình cũng được, còn nếu mà muốn chuyển nhanh bộ quý vị xem ở trong nguyên kho tạp pháp học của chúng tôi thì quý vị sẽ thấy lập đã thấy. Cho nên khi mà chúng ta đặt cái vấn đề chúng ta tu một công chức, chúng ta phải tự hỏi trường hợp nào và tu bao lâu. Chứ thể tu với thiết dự ngộ với thời, nếu mà có, nếu tất cả chúng ta chỉ cần tu với thiết ngộ với thời thì trong trường hợp chúng ta mới đặt vấn đề có ai mà tu mà không có thiết hay không thì chúng ta mới có thể đặt vấn đề được. Và một điều nữa quý vị, đó là chúng ta nói là hạng người nào. Ở đây ngoại trừ bốn người đạo, bốn người quả thì còn lại bốn hạng phật phu, bốn cái lát của chúng ta. Thì bốn hạng phu này là người khổ, lúc đầu tiên bốn cái lát chúng ta đã liên lục là vì chúng ta là của lát. Bốn hạng chúng ta ở trong bốn quả khổ này như là con chó con mèo, thì dù cho con chó nó khởi được cái tâm thiện được nhưng mà nó không thể nào chứng được thiện và quả. Ngay cả cái việc xuất gia là một vị thiền kheo mà rồi làm thanh bộ không xuất gia được, như là ông Vương một trái đình đá lúc bây giờ quá hiện thành chàng thanh niên, và sau đó đánh lễ Phật và xin đi đến các vị thiền kheo và xin xuất gia thiền kheo. Lúc đầu các vị thiền kheo không biết đây là loài bằng xanh, loài lông, loài rồng, loài rắn, cho nên cứ cho xuất gia. Khi mà xuất gia xong thì vị thiền kheo rắn đó trong lúc ngủ mê, một trong những cái nguyên nhân làm cho rắn hiện hình trở lại thì thành của rắn ở trong cái tỉnh thất trên giường, các vị thiền kheo cố quản trở lại với đơn trình của Đức Phật. Lúc này Đức Phật nào mới chế định về cái nguyên tắc luật lệ trước khi người ta tu và phải khổ cho đó. Có phải là người chân hay lúc thường tiên? Người có phải là người hả? Có phải thân như vậy không? Phải hỏi rõ những người ta tu. Thì như vậy cái hạn chúng sanh địa ngục là quỷ chúng sanh Akula, thì ngay lúc hiện tại dù cho có khởi được biện pháp, có cố gắng tu tập biện pháp cũng không có chứng được đạo quả, nên thiền định và đạo quả ngay trong cái phần này. Rồi cái hạn dị nhân chúng ta gọi là duyên thì tu cách bất lạc, tức là những chúng sanh mà tục sinh mà cái tâm quả nhiều giới của nhân, nhưng mà chỉ có nhân tương ứng là vô tham vô sân thôi, chứ không có cái thể chấp. Thì như vậy chúng sanh dị nhân này không chứng đắc được đạo quả, ngay cũng như là dồn được có tu. Còn hạng người là gọi là chúng ta cũng phải lắm, thì cái hạng người này là mặc dù người này tốt đẹp hơn là cái hạng người khổ, nhưng mà cái hạng người đó họ vô nhân sanh ái dục sinh mà tâm vô nhân, tâm quả vô nhân, cho nên cũng không đạt được đạo quả, đắc gì được. Người khổ là vì dị nhân không đắc được đạo quả ngay trong kiếp hiện tại. Còn bây giờ chỉ còn lại có một hạng người có thể đắc gì được đạo quả ngay trong kiếp hiện tại nếu mà tu tập đàng hoàng đến nơi đến chốn. Đó là cái hạng người và tiến thiện các phúc lạc, tức là hạng người tâm nhân tục sinh bằng cái tâm bằng cái quả thức mà nó tương ứng với nhân vô tham vô sân vô si, tức là có tuệ tâm. Tuy nhiên hạng người tâm nhân cũng không phải hoàn toàn đắc được đạo quả trong kiếp hiện tại đâu, bởi vì hạng người này tùy thuộc vào cái phước và mặt của quá khứ có đủ chưa. Và nghiên cứu hiện tại người này họ có làm cái việc gì tội ác hay không, nhưng vua sẽ thế lẽ ra nghiên cứu chiếc hiện tại này vua đã tiến đắc được pháp nhẫn là vua lô bờ, nhưng mà vì ai sẽ thế vua sẽ thế phạm vào lịch đại tổng quy thực lực giết cha là vua bình sơ vương bị cấm môi. Cho nên sau đó những thời gian sau thật mỗi lần tâm quy tâm bảo và đến ngày có thể thiết cho bài kinh gọi là tâm anh nhập lắm bài kinh tâm quả nghe trong đức vua quan chỉ để lấy đức Phật ra về. Đức Phật đã bảo các vị theo rằng này chứ vị theo, nếu vị vua này mà không phạm tội giết cha thì ngay trong hiện tại đã ngay tại của ngồi này đã chức được quả pháp nhãn ly trần vô khổ rồi. Phân vật thì ở đây chúng ta phải biết được cái hạng người tam nhân có thể chứng thiền chứng đạo quả nếu tu tập ngay trong cái lúc này. Nếu tu tập thì ngay trong cái lúc này có thể chứng được thiền định và đạo quả, nhưng mà không phải tất cả người tam nhân đều có thể chứng thiền chứng đạo quả dù cho họ có tu tập. Do một vài cái trở ngại như chúng tôi vừa kể đó, có thể là họ hành pháp là một chưa đủ, hoặc là họ phát tập kiếm, hoặc là họ phạm vào cái lịch đại tội thì vô phương. Ăn quy ma lá tướng cướp cô nào có duyên lệnh chứng đạo quả thì tôi biết thì sẽ chứng là án, nhưng mà đang trong lúc vị này là một tên trúng cướp giết người khác tiếng, giết được 999 người rồi, chỉ còn có một người nữa là đủ cách lấy cái ngón tay nó lấy út cho đủ số ngàn ngón tay. Thì giờ còn có người nữa thì ngay trong lúc đó mà mẹ của anh Quỳnh Hoa Đá vì nghe tin vua cử đại binh để đi thảo phạt tên cướp và lặn lội trốn nhà, lặn lội vào rừng để đi tìm con và báo thù cho con trốn đi. Ngay lúc bây giờ thì Đức Phật từ ở Địa Tạng Quán Âm, Ngài quan sát duyên lành của chúng sanh, Ngài thấy rõ tướng cướp ông Liều Lá có duyên lành với Ngài, có duyên lành đạo quả. Nhưng mà Đức Phật Ngài suy nghĩ tiếp, nhưng mà mẹ Angulimala đang trên đường đi đến, nếu Angulimala vừa trông thấy người mẹ thì chắc chắn sẽ giết mẹ để cho đủ số 1000 người như ông thầy ông đã chuối thầy đã chuối, thì như vậy sẽ làm trở ngại lớn cho Angulimala mất đi cái cơ hội cắt đầu họ trong cái hiện tại. Thế là Đức Phật Ngài phải dùng thần thông này xuất hiện đến trước và cuối. Thì Angulimala vừa trông thấy Đức Phật, tôi nghĩ rằng bây giờ ta chỉ cần có thêm một người nữa, giết thêm một người nữa là đủ số rồi. Mà bây giờ xuất hiện hai người thì bây giờ kia là dù sao nữa cũng là mẹ của ta, còn đây là vị sa môn thì thôi hãy giết vị sa môn này, không giết mẹ. Angulimala mới cầm gương rượt Đức Phật, chạy rượt Đức Phật xa ba giới vực. Mà Đức Phật thì Ngài dùng thần thông, Ngài chỉ đi thông thả từ từ, mà Angulimala cứ chạy theo mãi, không bao giờ thở, không bao giờ rơi xuống chỉ Đức Phật, vẫn luôn luôn ở một cái khoảng cách. Do đó anh người có đáng đối bảo Đức Thế Tôn hãy dừng lại, này Sa Môn hãy dừng lại. Đức Thế Tôn bảo ta đã dừng lại rồi, chỉ có ngươi chưa dừng lại thôi. Lúc đó anh người có đáng mới hỏi rằng là Ngài nói vậy có nghĩa gì. Đức Thế Tôn đã giải thích rằng ta đã dừng lại nghĩa là ta không còn sự tham vọng khát ái, không còn cái chuyện mà giết hại chúng sinh khác, gọi là đã dừng lại. Còn ngươi chưa dừng lại vì ngươi còn trải thêm tham vọng, và do cái tham vọng này ngươi đã sát hại rất nhiều người. Anh Lương có đã tình ngộ và xin dẹp bỏ gương đau, cởi bỏ cái phục qua ngón tay đến đảnh lễ Đức Phật và xin xuất gia. Chẳng bao lâu thì chúng ta lại hắn hòa. Thì ở đây trong trường hợp này chúng ta càng rõ hơn là chúng ta nó mặc dù là người tam nhân có đủ vệ tâm, nhưng mà nếu như mà phạm tội nghịch đệ tội giết cha giết mẹ giết a la hán thì thân còn sẽ mất vừa cho tâm ngay cái phút đó. Trước đó thì kể như là quả vị a la hán kể như trôi mất ngay trong chiếc này. Cho nên ở đây khi mà chúng ta nói đến sự việc mà có trường hợp là chúng sanh tu mà không chứng chân, chúng ta nói có nhiều trường hợp lắm, có nhiều trường hợp lắm, do vì chủng loại mà không tu chứng được, hoặc là do vì khỏi tái sanh mà không tu chứng được, hoặc là dầu khỏi tái sanh là khỏi nhân loại và là người tam nhân nữa, nhưng mà phạm vào những nghiệp đại bất thiện pháp thì như vậy cũng không tu tiến được. Đây là ý nghĩa của câu hỏi mà thường gọi cho năng người yêu. Chúng tôi xin được trả lời như vậy. Nam mô Bổn Thầy.
Bạch Thượng Tọa Thượng Sư, có trường hợp nào một người chính đạo mà không được tu không? Ví dụ như là ở trong kinh người ta nói rằng ở trong kinh kể rằng có những vị mà gặp một vị Phật độc giác thấy hoàn hỷ phát tâm cúng dường là con sẽ đắc được cái pháp mà ngài đã đặt, con được kính được cái thánh trí mà ngài đang có, thì chỉ cần cúng dường bữa rồi phát nguyện rồi đắc đạo thôi. Có nhiều người cảm giác như là trong trường hợp đó mình có tiến rồi không có tu, mình giải thích sao về việc tích tỉnh được độ thì trở lại.
Thật sự tăng lưu ý nói là người đó chỉ phát nguyện như vậy rồi tiến vào quả điện. Thứ nhất là chúng sinh này đã biết lãnh lễ một vụ một bậc giải thoát như là Đức Phật độc giác chẳng hạn, đã biết đã có cái lòng tỉnh tính nơi một vị độc giác một bậc giải thoát, và cái cúng dường như này tất nhiên hạng chúng sinh này ở trong thời quá khứ xa xưa cũng đã từng tạo thiện nghiệp, đã từng tạo thiện nghiệp nhiều, thiện nghiệp phải là mất nhiều. Cho nên ngay trong hiện tại muốn dễ dàng khởi lên tâm thiện đối với một bậc giải thoát, cho nên khi mà người này trong kiếp này vừa làm phước cúng dường Phật thật tới Đức Phật độ giác xong, người này thiết tha phát nguyện xin cơ quan sẽ chứng đạt những pháp mà ngài đã chứng. Như vậy đủ rõ rằng cái tâm của người đó rất là tha thiết, mà một chúng sanh mà không có tu hướng thực hiện pháp ở quá khứ thì không thể nào hiện tại mà có tâm tha thiết như vậy mà tu hiện. Thật sự là khi mà Đức Phật độc giác này chúc phúc cho mong cho người được thành tựu như vậy, thì chúng ta đừng có nghĩ rằng là ngay trong chiếc đó người này chưa có trường hợp đó. Người này chỉ pháp được như vậy và được thọ ký bớt lên thì được Đức Phật này phúc chúc phước báo cho, thì người này có cái tâm quan hỷ, và từ cái chỗ tâm quan hỷ đó mà bắt đầu từ chiếc đó là tự nhiên người này tạo cố gắng tu tập tạo thiện pháp thì, và khi mà họ tạo được cái thiện pháp thì tiếp tục như vậy cho đến một thời gian dài về sau họ chứng đắc được đạo quả giải thoát. Ở trong cái quá trình đó chúng ta phải biết rằng là nó phải đợi có đủ thời gian được. Chẳng hạn bây giờ ngày xưa chúng tôi đi học ở trong lớp, hay là bây giờ cũng có tình trạng nữa, mặc dù mình mới học lớp 6, 7 không được thì thất bị lục, nhưng mà bây giờ thầy giáo thì cô giáo họ có một cái tiết mục có chương trình là họ yêu cầu các cái học sinh viết lên cái nguyện vọng của mình ở hoạch định cái tương lai của mình muốn làm cái gì. Thì người có người thì cũng có học sinh thì muốn là bác sĩ, có người thì muốn làm kỹ sư, có người thì muốn làm thầy cô giáo của mình, nên viết trong của em nào lên cho thầy cô giáo, thầy cô giáo chỉ nhận cái bài đó. Nhưng mà không có nghĩa là người này học sinh này khi mà họ vừa nói lên cái nguyện vọng của mình là họ trở thành bác sĩ liền, họ trở thành kỹ sư liền, không phải. Nghĩa là nói lên cái nguyện vọng của mình như vậy để thầy cô giáo biết được cái định hướng của các em học sinh này như thế nào, rồi khuyến khích cho em học sinh đó. Nhưng mà bản thân em học sinh đó phải biết rõ là không phải mình chỉ viết cái câu nói nguyện vọng của mình lên cho cô chứng minh gì để mình thành tựu được bác sĩ hay kỹ sư, mà người học trò đó phải biết rằng là từng lớp lớp 6, 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, 11, 12 từng lớp phải làm sao đạt được điểm để đi lên, cho đến khi nào đủ thi đậu tú tài rồi bắt đầu thi đại học, thi vô trường đại học ngồi nghiêm hoài như vậy, đến khi mà lấy được cái bằng đại học rồi thì mới bắt đầu chuyển ngành qua y khoa để học 6 năm bác sĩ vân vân, hay là làm kỹ sư gì đó, Thì như vậy hồi còn nhỏ đó đã nói được cái nguyện vọng của mình, nhưng mà chỉ nói chưa có thể thành tựu được, mà sau đó người này phải học phải tiến mà phải lên lớp nữa. Ý ví dụ như thế nào gỡ đi quý vị, một chúng sanh mà gặp một cái vị xuất gia, một cái vị tu sĩ, một vị giải thoát như Đức Phật Độc Giác chẳng hạn, mà họ có tâm thành kính lễ bái cúng dường, rồi họ phát nguyện để được đắc được thánh quả ngày chích, chỉ nguyện như vậy thôi, có nghĩa là để Đức Phật ngày thọ, ngày chứng minh và ngày phúc chúc cho, chứ không phải là nói như vậy là người đã đắc liền, mà người này họ phải một chặng đường dài tu tập và rèn luyện tâm tánh, rèn luyện cái trí tuệ mới đạt đến sự giải thoát của đường này. Chúng ta cần phải hiểu như vậy, chứ không thể có cái tình trạng mà chính mà không tu, không thể có tình trạng được. Đức Phật này dạy rằng đi xa cha tu ra đi, đi sang tăng tát như thế nào, đi khô qua la răng tăng tàu sắp thăm hồng gia đại hẳn, đi dài cho kẻ thức tiền, đường dài cho kẻ mật, luôn hồi dài cho kẻ ngu không hiểu chân hiểu pháp. Khi một người mà không hiểu được cách pháp, không đi vào cái con đường đó, thì luân hồi sẽ kéo dài nhiều giờ, không thể nào có sự giải thoát được. Còn chúng sinh nào mà có cái sự ý thức và hiểu được Phật pháp, hiểu được cái con đường tu tập và bắt đầu hành trình, thì sớm muộn gì cũng sẽ chấm dứt thành tựu luân hồi. Ở đây chúng ta phải biết rõ là để chúng ta có tu thì chúng ta mới có thể diệt thôi.
Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của sư thầy Tam Thiên Nhất Nam Mô Bổn Sư. Sau khi kết thúc buổi tập trung, các vị đại sư đệ thì tôi sẽ nghĩ bây giờ xin được bước qua thì chúng ta sẽ giúp trả lời những câu thảo luận tiếp theo. Xin được hỏi thưa thầy Quyền, thưa thầy Quyền có bạn ở trước máy không? Nếu thưa thầy Quyền dạ vâng, thưa thầy Quyền, hôm nay chúng ta nói chuyện quan niệm rằng người hỏi rằng có phải tất cả chúng sanh đều sẽ chứng niết bàn thì nó là người đã có tu thì sẽ chứng, và chúng ta cũng hay có cái chuyện lớn lớn như vậy là người ta hay nói cái chuyện là mình phải tự tu hay đừng khác để tu dùng cho mình. Nếu mà mình mỗi người đều phải tự tu, không ai tu dùng cho mình được, thì vấn đề độ tha nó có giá trị gì không? Dạ, tại vì có nhiều người họ nói là mình phải cứu độ chúng sanh. Cứu độ chúng sanh có nghĩa là mình có thể làm dùng cho người khác. Và nếu mà mình không làm dùng được người khác thì cái sự cứu độ chúng sanh nó có giá trị gì không? Xin thỉnh thầy tu.
Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Thì con thành kính đến lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến chúng ta. Con kính đến Sư Phụ Thị Hiếu. Thân thủ nhất đẳng, thân thủ xuất tăng, thân thủ Phật đăng để chấp hành lễ Đức Minh Hạnh cùng chư Phật Bí Thư Nữ cùng chư Phật Tử. Và kính bạch thượng tọa, quả thật thì nếu nói về cái tinh thần độ tha hay tu dùng thì ở đây chúng ta phải có một cái điều như thế này. Cái chuyện tu dùng thì có lẽ chắc là chúng ta, khi chúng ta nghe cái chuyện tu dùng thì chắc chắn là nó sẽ không có cái liên hệ gì ở trong cuộc đời này. Được chẳng hạn như có thể làm dùng như nào ăn dùng làm dùng, thì cái làm dùng ăn dùng nó có nghĩa ăn dùng tôi để tôi khỏi phải đi đến ăn, rồi làm dùm tôi để tôi khỏi phải làm, rồi một mặt khác tu dùm tôi để tôi khỏi phải tu. Thì cái chuyện này nó là một điều khác hơn. Khác hơn. Tại vì nó khác là sao? À, chẳng hạn như thí dụ bây giờ có một cái mình làm việc giùm người ta, là làm những cái việc thiện, chẳng hạn như thay cho người ta làm, chẳng hạn như là thuyết pháp giảng đạo, rồi thay cho người ta tụng niệm, thay cho người ta làm có biết gì đó, thì chúng ta sẽ làm giùm được. Tức là chúng ta làm thay cho họ cũng chính là mình làm, cũng như mời mình đi giúp, đi thay thế người ta. Thì đi thay thế người ta thì người ta là chính đóng cái vai ngay lúc đó của chính người ta, chứ không phải là mình. Tuy người ta mang danh mình tới, ngồi ở cái ghế đó, ngồi ở cái vị trí đó, là cái vị trí của người A, người B, người C, của anh, của em, của chị, của thân, của vợ, của chồng, của gì đó, của chúng ta. Nhưng chúng ta ngồi đại diện, cái đại diện đó thì chúng ta mới là cái giùm người khác. Nhưng quả thực thì cũng chính là hiện hữu, là chính chúng ta. Cho nên nó có người, khi chúng ta đưa cử người tới thì cũng phải đúng, phải tương xứng, phải được tốt hay không, đây là một chuyện. Cái chuyện đó là một cái vấn đề mà trên thường tình thì nó là một mặt khác luôn, mà để kiếm lộ thì không thể kiếm lộ được. Hay là tu thường người ta làm cái việc phước, làm cái việc thiện, hay cả những người ta làm ác thì không ai có thể đưa ai cho ai được, không ai có thể giúp ai được. Chúng ta chỉ ở một cách chủ quan, ngay trong cái trực quan nó sinh động, nó sẽ làm việc tại tổ đó, làm việc được những cái gì mà nó mang tính chất là thuộc về cái có thể thay thế giúp người ta được rồi. Còn nó trong cái hoạt trong cái điều kiện sinh hoạt thì chúng ta sẽ có thể giúp, sẽ có thể làm được. Nhưng ngược lại, chúng ta không có thể đau thế người được, buồn thế người được. Chẳng hạn gì chúng ta nó chia vui chia buồn để thể hiện cái tính cách, có nghĩa là tôi cũng biết đến cái chuyện đau, chuyện buồn, chuyện vui của anh. Chứ không phải là cái đau của anh là cái đau của tôi, cái vui của anh là cái vui của tôi, không phải đó. Bởi vì có đôi khi người ta đang mất mát, người ta đang thua cuộc, nhưng điều mình rất là may mắn, mình rất là hạnh phúc. Còn đôi khi, có đôi khi mình rất là đau khổ, mình rất là bị mất mát nhiều, nhưng người khác cũng hạnh phúc. Nhưng khi đến với nhau thì cũng đồng cảm, đồng hòa với nhau. Tức là tôi cũng sẽ khổ như anh đang khổ, tôi cũng sẽ vui như anh đang vui. Thì cái tinh thần đó, thì khi chúng ta thấy cái sự chia sẻ vậy, nhưng điều mà quả thật cái vui khổ gì tự trong lòng chúng ta thực hiện, cái sự tu tập của mình, có nghĩa là chúng ta có thể giúp giùm người ta làm việc chẳng hạn các công đức, chẳng hạn như là việc lễ tu tiến cung tịnh phục vụ, như là chẳng hạn giờ nó bố thí được, có thể thiền giới được, thì nó giữ giới giùm được, muốn giữ giới giùm, tu thiền cũng phải tu thiền giùm được. Chẳng hạn như là tùy theo công đức mà chúng ta có thể giúp được hoặc là không giúp được. Cung kính chúng ta phải cung kính dùng được, phục vụ thì chúng ta có thể thay thế bằng các phục vụ được. Tức là nhờ chúng ta giờ đó tiếp đạo phụ cái này cái kia, mà khi cái người khác vắng mặt thì chúng ta có thể đi biết thay vào được. Chúng ta có thể thay giúp cho thuyết pháp rồi, chúng ta có thể thay thế để mà hồi hướng công đức hoặc là những điều mà có một cái điều này đó chính là chúng ta không có gì, chúng ta không có thể gì giới, chúng ta không thể thọ giới dùng người ta được, chúng ta cũng có thể tu thiền dùng người ta được. Cho nên ở đây có nghĩa rằng có những cái mà chúng ta có thể làm giúp làm dùng, có những cái mà chúng ta không thể làm giúp cho họ được. Bởi vì tại sao vậy? Bởi vì được họ cái giúp cái dùng, cái chuyện tu mà để đạt đến để cái sự chứng ngộ, cái sự tu chứng, cái đó đều đòi hỏi mọi cá nhân. Như Lai là đạo sư chỉ đường, là một con người lương y, là một con người, là một vị bác sĩ lương y để dẫn đường, để chỉ lối cho tất cả chúng sinh. Chứ không phải, Phật là một người, Phật là một con người mà ban phước mà giáng họa cho chúng sinh. Mà Phật là con người đưa đường chỉ lối, Phật là con người xem như là con người mà chúng ta tạm gọi, tức là một con người giúp chúng sinh, như là một vị lương y kê toa thuốc điều trị cho mình. Và như thế, kính thưa quý vị, là chúng ta thấy nếu như chúng ta tu Phật thì là chính tự tu. Như chúng ta đang bệnh, đạo sư ta không thể uống thuốc giùm được, không thể là uống thuốc giùm được, thì cái sự tu người ta có thể lấy thuốc giùm mình, đem thuốc về cho mình để mình uống, để mình trị bệnh. Nhưng người ta không thể nào mà uống thuốc giùm mình để mình hết bệnh. Người ta có thể đem thuốc về thay cho mình, giúp giùm mình để mình không phải đi đấy, nhưng mình phải uống thuốc mới hết bệnh của mình. Nếu như thế nào thì cái trạng thái mà giúp giùm ở trong cái việc tu, có những cái nó như là cái gì, như là đem thuốc về giùm. Còn cái việc mà tự chúng ta uống thuốc, chúng ta phải hết thuốc, hết bệnh, thì tự chúng ta phải, chẳng hạn như việc tu, cái việc tu tập để mà đạt được cái kết quả tốt đẹp, thì tự mình phải tu mới được kết quả tốt đẹp. Còn ngược lại, nếu như chúng ta không có tu thì thời sẽ không có thể giúp đỡ được người gì với mọi cái hoàn cảnh và điều kiện ở với chúng ta. Thì kính bạch thượng phật, có điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần một chút thì kính thỉnh như này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Thưa chị, thưa tôi, thưa mình, đại đức tính là đại đức tính có nghe được không? Dạ. Đại đức tính là có rất là nhiều người tu Phật, tu không tin lắm, nhưng mà không nhất hướng nhất bạn. Họ cũng thấy như vậy. Họ tu là tại vì họ thích giáo pháp, họ tu thì họ thích điều này tới điều khác, nhưng họ không nghĩ tới tính như vậy. Thì đại đức đến nghĩ rằng phải chăng dù họ tu cách nào đi nữa thì đường nào tới La Mã là nghĩa là đường nào tới Niết Bàn có đúng như vậy không, hay là không nhất thiết là tất cả người tu tập đều hướng tới Niết Bàn hết, xin thỉnh đều đáp kiến Niết Bàn hết, xin thỉnh đại đức Phật tính.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin thành kính lãnh lễ đến sư phụ Thượng Tiêu, sư tọa Nhật Đẳng, sư tọa Thầy Nguyên, sư tọa Phật Đăng cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung trung. Xin chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Không biết quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, không biết quý vị có nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, đối với cái sự tu tập thì không phải ai cũng là nhất thiết hướng đến Niết Bàn. Phải nói rằng bao nhiêu năm qua sống ở trong chùa thì mình gặp những cái trường hợp này rất nhiều, ngay cả có những vị tu sĩ cũng vậy, chứ đừng nói chi người đời. Vậy thì ở đây ý chúng tôi nói rằng là có những người đời, những người Phật tử người ta đến là tu tập, hoặc là những người cư sĩ, thì cái điều này nó rất là nhiều quý vị, cái điều này rất là nhiều. Thí dụ như có người ta lấy vui rồi người ta đến người ta tu, rồi có những người những vị thì do cái hoàn cảnh gì đó, thì người ta cũng muốn đến người ta tu. Ngày hôm nay thì xin thưa quý vị, ở chùa chúng tôi ở thì có hai trường hợp rất là lạ. Có một cô thì chồng bỏ thì cũng đến chùa đòi tu, rồi có một anh chàng kia đó là cũng là kỹ sư ở Việt Nam, thì thương một người con gái kia rồi người ta không có thương lại, rồi bây giờ cũng đòi đi tu, mà anh chàng này thì là kỹ sư, anh thương thầm người ta. Rồi bây giờ người ta đã lên xe hoa đã lâu rồi, và bây giờ người ta cũng đã có con rồi, nhưng mà anh chàng kỹ sư này cũng như là không quên được. Hôm nay thì có cái duyên lành người ta dẫn, không biết sao mà cái cô cái chú đó dẫn sao mà một lượt hai người lại gặp chúng tôi nói chuyện cả ngày, thì coi như là như là không biết là họ nghĩ chúng tôi như là một cái nhà tâm lý hay sao. Thì cái này thì nói chung là có cái duyên, cái việc có duyên thành ra chúng tôi kể cho quý vị nghe rồi. Chứ bây giờ thì trở lại với thành ra quý vị thấy rằng cái trường hợp này nó rất là nhiều, nó rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ mình trở lại với cái câu ở trong cái câu thảo luận này, quý vị biết rằng là thường thường mình có hướng đến cái gì thì mình mới đạt được cái đó. Mình hướng đến cái gì nó mới đạt được cái đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng có một lần khi mà giảng về cái bài kinh mà nói về cẩu hành giả, cái người mà tu như ngu hành giả, cái người mà tu hành con bò với tu hành con chó, thì có một số Phật tử người ta thắc mắc tại sao những người đó người ta tu theo cái hạnh đó như vậy, người ta tu theo cái hạnh đó như vậy thì người ta không có phạm vào sát sanh hay là trộm cắp hay là tà dâm gì hết, mà tại sao người ta nếu mà người ta thành tựu cái hạnh đó và người ta nghĩ rằng người ta sẽ đạt được cái này cái kia thì Đức Phật lại trả lời người đó sẽ sanh vào địa ngục hay là sanh vào bàn sanh. Thì có nhiều người ta thắc mắc, người ta hỏi rằng là những người này người ta không có phạm gì hết, người ta không có phạm vào sát sanh trộm cắp gì hết vân vân, tại sao mà nếu mà thành tựu như vậy thì lại sanh vào con bò hoặc là con chó hoặc là địa ngục. Thì kính thưa quý vị, ở đây là tại sao thì tại vì là cái người đó người ta thích cái hạnh đó, người ta thích về cái con đó, thì mình sẽ tái sanh nó quằn quằn ở đâu ngay chỗ cái lòi đó, nó cứ xung quanh ngay chỗ cái lòi đó. Cũng như quý vị thấy rằng trước đây ví dụ như mình thích cái gì đó, mình thích cái gì đó thì mình thường thường ở xung quanh ở đó. Mình ví dụ như là mình thích một cái, ví dụ như quý vị thấy rằng có những người phụ nữ đi, người ta đi ngang cái chỗ bán quần áo, người ta thích cái kiểu quần áo đó hoặc là cái áo đầm đó, thì quý vị thấy rằng nếu mà người ta rảnh, quý vị mà cho người ta đi đâu giải trí vân vân là người ta sẽ đi đến đó đi, người ta sẽ tìm đường đến đó để người ta ngắm hoặc là người ta xem vân vân. Thì cũng vậy đối với đời sống tu tập chúng ta, thì nếu mà chúng ta có cái ý hướng, chúng ta có cái ý muốn để mình đạt được cái trạng thái nhất bản thì chúng ta sẽ tìm cái cách, tuy nhiên là ví dụ như là chúng ta muốn đi đến một cái thành phố đó, thì do cái ước muốn của chúng ta, thành ra chúng ta sẽ hỏi cái đường đi đến đó như thế nào, rồi đi bằng cách nào, đi bằng xe hay đi bằng tàu hay là đi bằng cái gì vân vân. Thì cũng vậy, một người mà tu tập đó, mà có cái ước muốn đó, có ước muốn đạt đến cái trạng thái đó, thì cái người này sẽ gặp những vị này hoặc là những vị trưởng lão này trưởng lão kia, hoặc là sẽ tìm ở trong kinh điển nói đến cái con đường dẫn đến niết bàn, để mà người này bước lên cái hành trình đó để mà tu tập vân vân. Thành ra đó thì mới đạt đến đến một lúc nào đó thì con mình có cái ý muốn như vậy thì mình nỗ lực mình gia công mình tu tập thì đến một lúc nào á sẽ đạt đến cái hạnh phúc niết bàn. Còn ngược lại thì quý vị thấy rằng nếu mà mình vô mình tu tập mà mình tu chơi chơi hoặc là tu để mà trốn tránh đời, hoặc là do cái mình thấy ở trong chùa nó có một cái điều gì đó vân vân, hoặc là mình thấy người ta ngồi thiền nó vui, những cái học sinh hoặc là những người này người kia người ta cũng vào ngồi thiền, hoặc là có những người đang vô ngồi thiền trị bệnh đó quý vị, thì đối với những cái trường hợp đó thì nó không có đạt đến cái trạng thái như vậy. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta không có ước muốn đó, mình không có ước muốn đó thì mình không có đạt đến cái trạng thái đó được. Thành ra ở trong cái đời sống tu tập đó, nói gì nói, ví dụ như quý vị thấy rằng những người mà tại sao ở trong đây có mấy chục người người ta ngồi đang nghe pháp, tại vì người ta có cái ước muốn, chúng ta có cái ước muốn để tìm những cái lợi ích gì đó cho cái tinh thần, cho cái trí tuệ của chúng ta, nên chúng ta tìm vào nghe pháp. Rồi có những người muốn tạo những cái nhân để đạt đến cái trạng thái như vậy, thành ra người ta đến đây để người ta nghe pháp. Còn có những một số người thì có những người thì quý vị thấy rằng do người ta có ước muốn này nên người ta đi vào người ta chơi, hoặc là người ta cũng như là cỡ ngựa xem hoa, hay là cũng như là người ta tìm những cái phòng khác để người ta tham gia cái này tham gia cái kia, thì những người đó thì người ta không thể nào đạt được cái mục đích. Thì cũng vậy, một cái người mà tu tập đó, mà nếu mà chúng ta tin rằng cho chúng ta xuất gia luôn, cho chúng ta vào hành thiền tích cực mỗi ngày hàng ngày này kia, nhưng mà cái sự trị bệnh hoặc là tâm tư người ta hướng tới cái một cái mục đích gì đó mà ngoài niết bàn, thì không thể nào người này hướng đến niết bàn. Vậy thì cái điều này á quý vị, cái điều này ví dụ như giả sử có những người người ta vô tu tập, người ta xuất gia ở trong đời này, thì người ta tuy rằng không có hướng đến cái trạng thái niết bàn, vậy thì có được cái lợi ích gì hay không? Thì kính thưa quý vị, cái điều này nó vẫn được cái lợi ích. Thí dụ như những đời sống sau, cái người này sinh ra làm người, thì người này thí dụ như là có cái phước đức, hoặc là có phước trí, hoặc là có cái tài sản của vân, lỡ mà đi ngang qua ngôi chùa, hoặc là nghe tiếng chuông chùa buổi chiều nó vang vang ngân ngân lên, thì cái người này sẽ có một cái như là có một cái sự mà thường cận, hay là một cái sự cảm nhận gì đó, thì người này sẽ đến gần với chùa để mà tìm hiểu vân vân. Thì đó là cái lợi ích, cái lợi ích nếu mà ngay trong hiện tại cái người đó được cái sự an vui. Còn nếu mà ở trong những đời sống sau, cái người này nghe cái tiếng chuông chùa vân vân, thì người hoặc là nhìn thấy ngôi chùa, thì người này sẽ tìm hiểu, đứng lại để mà tìm hiểu, hoặc là tìm cách để mà thâm nhập. Quý vị thấy rằng có những người hồi nhỏ chúng tôi tưởng là có một mình chúng tôi có những cái trạng thái đó. Quý vị biết hồi xưa là chúng tôi nhà mà kêu đi mua nhang, nhà mà kêu đi mua nhang chúng tôi rất là thích. Vì rằng ở trong nhang đó, những cái bó nhang người ta dán cái hình Phật này hình Phật kia. Khi mà chúng tôi mua về ở nhà đốt xong rồi, chúng tôi ưa lấy những cái hình Phật đó chúng tôi dán, dán lên ngay chỗ mình học, dán lên ngay chỗ mà cái chỗ mà mình ở đó. Chúng tôi rất là thích quý vị. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng chắc có lẽ rằng ở trong quá khứ mình cũng thường thường chắc mình cũng ở gần chùa, mình cũng qua, mình cũng quét chùa vân vân. Thành ra nó có những cái thường cảnh đó, nó có những cái sự thích thú về cái điều đó. Vậy thì quý vị thấy rằng mình có, nếu mà mình có hướng tâm đến cái lợi ích như thế nào thì nó sẽ đạt được cái lợi ích như thế đó. Với cái sự nỗ lực của mình, với cái sự nỗ lực của mình thì nó phối hợp, nó tương ứng với cái ước muốn của mình, cái ước muốn và cái sự nỗ lực của mình nó đồng nhau thì nó sẽ đạt đến cái trạng thái đó. Vậy thì ở trong cái câu khẩu lệnh này, theo chúng con nghĩ rằng cái đường nào cũng đến La Mã thì nó tùy theo cái trường hợp. Còn đối với cái trường hợp mà cái người mà tu tập không có ước nguyện chứng đắc được cái trạng thái của Niết Bàn, thì nếu mà không có cái ước nguyện đó thì chắc có lẽ rằng là khó và không thể đạt đến cái trạng thái Niết Bàn được, vì rằng không có cái ước muốn. Còn những người mà có cái ước muốn chấm dứt cái sự khổ hoặc là đạt đến cái trạng thái Niết Bàn, thì cái người này nếu mà có ước muốn như vậy rồi, có cái sự nỗ lực thì tùy theo cái sức nỗ lực của mình, nó sẽ tương ứng đến với cái thời gian bao lâu mình sẽ đạt đến cái trạng thái Niết Bàn. Đây là những lý không xin được chia sẻ đóng góp qua câu hỏi của từng đoàn thẳng đã nêu. Bây giờ con xin được chia sẻ con thỉnh được đó sẽ là Nam Mô Bụt Thầy nhé.
Đại Pháp Kính. Câu sau cùng trước khi chúng ta có hỏi về giáo công này, xin được thỉnh sư thầy Bảo Trân. Vị giảng sư của chương trình hôm nay có biết thầy Bảo Trân có nghe được không? Dạ. Thầy Bảo Trân, chúng ta đang nói về việc tu tập và chứng đắc. Có nhiều người không có niềm tin, dạ, không có niềm tin rằng cái chuyện mình tu không biết đắc hay không đắc. Nhưng mà nếu có một người họ khẳng định rằng thể mình có tâm thành, mình có chí nguyện thì chắc chắn mình sẽ đắc, thì cái sự khẳng định đó nó có quá đáng, nó có lông lỡ hay không, hay là nó thực sự nó cần thiết sự khẳng định rằng mình hãy mình có tâm tu, mình hiểu Phật pháp, thế là mình phải đắc kiến. Thì đó đang nghĩ rằng cái sự khẳng định đó nó có đi xa thực tế, hay là nó có lợi cho sự tu tập không?
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
trong cái câu hỏi của mình tỏ thì xin phải nếu một cái người mà họ có một ước muốn để chúng ta cầu quả mà hành trì đúng theo lời dạy của Đức Phật thì cái người này ước muốn này sẽ có kết quả. Còn nếu mà người này có ước muốn nhưng mà người hành không có đúng theo cái lời dạy của Đức Phật thì người này cũng không có kết quả. Bởi vậy Đức Phật này nói bây giờ đúng theo sự thật nó giống như là người lấy gạo nấu thành cơm thì sẽ thành cơm. Dù người này có ước muốn không ước muốn thì thành cơm thì đó sẽ tương thành cơm. Còn nếu một người mà có ước muốn nhưng mà lấy khác mà bỏ vô thì không thành cơm được. Thì chúng ta thấy Đức Phật nghe nói tại nghe nói vậy tại sao? Cái đó là cái pháp là chân lý, cái pháp là sự thật. Nên khi mình hành trì đúng pháp đó, ví dụ như bây giờ có một người ước muốn giác ngộ giải thoát và Đức Phật này nói rằng giải thoát là giải thoát là gì thì mình thấy giải thoát danh và tắc cái nghĩa là bỏ thân này thì có ăn uống có đói bị no có nấu lạnh có bệnh hoạn có thương tật có đau khổ có chịu đựng thì cái tắc này là khổ như vậy thì mình biết được cái tắc này khổ cái danh là cái tâm của mình cứ thanh diệt hoài như vậy là cái buồn phiền giận hờn rồi lao chao loạn chọn tâm mình cứ như vậy hoài thì bây giờ mình thấy được cái danh nó cũng khổ cái tiền não nó khổ cái tiền não này nó khổ thì bây giờ mình đoạn trừ tiền não đoạn trừ tiền não này như vậy thì mình làm đúng như vậy đó thì sự tích lũy của mình bây giờ là cái sự tâm thiện vật lý. Bởi vì thấy rằng cái tâm thiện vật lý nó đưa đến cái tâm đạo tâm quả. Còn bây giờ nếu mà mình làm mà bằng cái tâm tham tâm thân tâm chi hay là tâm tà kiến ngã mạn thì mình càng làm dù mình nói mình làm để chắc một giải thoát nhưng mà không bao giờ chính cái tâm tham tâm chi tà kiến nó còn tạo nhiều ác nghiệp hơn nữa nó còn tạo nhiều ác nghiệp hơn nữa nên phải nói rằng pháp Đức Phật thì nói pháp đen và trắng rất là rõ ràng cái tham ái và cái giết từ tham ái rất là rõ ràng. Nên bây giờ nếu một người nào nói rằng con bây giờ con chưa chịu đặt nhưng mà con chắc chắn là con sẽ chịu đặt thì người đó nói như vậy thì người đó phải hiểu được cái chịu đặt cái gì diệt trừ danh vật tắc hay diệt trừ tiền não mình làm đúng phương pháp diệt trừ tiền não thì một thời gian không lâu mình sẽ chứng. Còn nếu mình không làm diệt trừ tiền não mà mình làm tăng trưởng tiền não dù mình có nói mình chứng đắc đạo quả nhưng mình cũng không chứng đắc tại vì không phải là cái phương pháp để chứng đắc. Nên Đức Phật ngài nói rằng một người mà cầm cái vú con bò đó trong cái thời gian có sữa bóp vào cái vú con bò thì sữa thì trẻ dù người có ước muốn trong ước muốn có cầu nguyện trong cầu nguyện nó cũng được có sữa. Còn nếu một người mà cầm cái chừng con bò rồi thì có ước muốn có cầu nguyện không cầu nguyện thì cũng không bao giờ có sữa. Nên Đức Phật mình là cái pháp của Đức Phật mình hành trì mình sẽ biết cái pháp nó đưa đến cái sự đoạn trừ tiền não bởi cái tâm thiện là một cái tâm tu tập đoạn trừ tiền não nên nó quý vị thấy đoạn trừ nó có 5 loại đoạn trừ. Đoạn trừ bất thiện bằng thay thế là dùng tâm thiện, đoạn trừ bất thiện bằng đè nén là tâm thiện, đoạn trừ bất thiện bằng tâm quả là đoạn trừ diễn diện, đoạn trừ bất thiện bằng tâm quả là sinh năng đoạn trừ bất thiện bằng biết đạt là thành tựu đoạn trừ. Thì rõ ràng mình phải tu tập mình thấy nói rằng cái người tu tập hiện tại đó, mà hành đúng theo cái chánh kiến rồi đó thì người này mới sẽ giác ngộ được. Nếu người này đó dụ giống như bây giờ người đoạn trừ tiền não thì cầu nguyện có ngày cầu nguyện mà nếu mà được đó, thì tập trên đời đâu phải bất giận tức là người tuyên bố có làm thì không làm chứ không phải là cầu nguyện mà được. Nên cái chuyện đó là nhiều người mà đi cầu nguyện qua thì cầu nguyện nó nếu mà được trên đời này nếu mà cầu nguyện mà được thì không bao giờ ai bất giận hết tức là người nói rằng có làm thì không làm chứ không phải là cầu nguyện. Thành ra nếu chúng ta thấy một cái người mà họ tu họ tối ngày cứ tập nghe cầu nguyện qua mình phải nói người này cái họ tu như vậy đúng như Đức Phật này nói nếu mà cầu nguyện mà được thì trên đời không có thất vọng nhưng mà Đức Phật này đang có làm hay không làm nên quý vị thấy có nhiều khi Đức Phật này trả lời cho những người đó họ nói rằng thân gì ở trời Đức Phật nói rằng có làm hay không làm có làm thiện thân gì ở trời không có làm ác thì thân gì ở trời bây giờ nếu mà mình làm ác là mình nói thân gì ở trời thì Đức Phật nó không có được không có được làm ác thì để rơi vào khổ cảnh thôi. Thành ra Đức Phật ngày nói gì nói cũng có nói nhân quả trong đó. Mà ngày nói gì cũng có cái thượng tiến trong đó. Nên quý vị thấy Đức Phật ngày nói một câu nói gì của Đức Phật cũng là thượng tiến, câu nói gì của Đức Phật cũng là nhân quả, chứ không thể nào ngày nói không có nhân quả, không có thực tiễn. Nên những chúng ta thấy đối với lời dạy của Đức Phật, bất cứ một lời dạy nào của Đức Phật đúng là của Đức Phật rồi, thì nó là cái thượng tiến, chứ không phải là nói với mình muốn nói sao cũng được, không phải. Thì ở trong câu hỏi thượng tọa đó thì con xin đó, tôi xin trình bày với bạn khẳng định là mình tu tập đúng đó, thì mình sẽ đắc chí. Tại vì bản thân cái tâm thiện nó đã đọ động được việc nó ngay trong hiện tại rồi. Còn nếu mà mình tu tập thuần thục đó, thì cái tâm đạo không quả sinh lên. Còn nếu mà mình đã tu tập sai rồi đó, mình có tu tập bao nhiêu đó thì nó cũng chỉ là vậy thôi. Nếu mà cầu nguyện mà được thì trên đời không ai có giận hết. Nhưng có thể nói có làm hay không làm. Thành ra trong cái câu hỏi được từng tỏ thì con xin trình bày về cái việc thiền định như thế nào cũng phải hết giờ hết giờ.
Dạ, con xin phép được điểm khuyết ạ. Dạ, xa thú lầm thai. Chúng con thành kính tri ân thượng tọa Pháp Lăng và trả lời câu hỏi. Xa thú lầm thai. Con, dạ, như Quỳnh kính mời tâm nghi.
Xa thú lầm thai. Con tâm như thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn dẫn dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tụ tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở tướng nhân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất thủy mạng. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đại lạc, trở chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hồi pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tu công đức, nguyện chánh pháp thường cầu chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.